nghĩa một đời thế tôn như tài kỳ viên tình xa của trương gia khắp cô đồng gần thành xa về khi đêm dần tàn có một vị trời dung sáng vô thắng hào quang chiếu chiếu sáng tòa kỳ viên đến nơi Phật ngự đành lễ thế tôn như nóng rồi đứng một tháng cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài vì bi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lành cao thượng để công đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ thân rằng vẫn chỉ hiền cũng như mạng tôn đức là phúc lành cao thượng nào chú sư tin họ công đức thương đã làm chân chánh lương tự tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp dội khéo hưng liền hồng tổng nói những lời chân chánh là phúc lành cao thượng hiểu phần bằng chân thành chấm tông vờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dư minh hàng nguyên buồn hành đi không nổi lầm là phúc lành cao thượng ta lý tâm niệm ác tự chế không tay xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng biết tôn chính kiêm nhường thi tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận dục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tỳ thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
tấn công đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những tờ hành như thế không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Tha Giá, con Quảng Châu, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên con thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Ni sư Liệu Pháp thuyết giảng câu chuyện trong ngày Thị Chúa tiền thân Gwanarinda với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chư tăng thảo luận, trao đổi và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính hình đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin đảm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng vị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết là trú tâm thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xin tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, chị chúa, tiền thân qua Na Liên Đá. Người có chị là người biết quan sát. Nhà chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con không thấy đại đức Phật đang giơ tay ạ. Dạ con đã thấy đại đức Phật đang ngồi trong room. Dạ chúng con kính cung thỉnh sư từ bi dẫn nhập bài học cho từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Sư Trưởng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Dạ kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với câu chuyện tiền thân Wana Rinda, câu chuyện về con khỉ chúa. Trong này cái câu chuyện được nói đến là nhân một lúc nọ Đức Thế Tôn này nhắc đến cái câu chuyện liên quan đến cái việc gì, liên quan đến đề Bà Đạt Đa. Và đề Bà Đạt Đa là một cái vị tu sĩ đã chứng chứng thiền ngũ thiền bát thông và đã có nhiều lần hãm hại Đức Phật. Qua những cái câu chuyện chúng ta được biết đến là khi mà Đề Bà Đạt Đa cho voi uống rượu say để rồi dẫm đạp hoặc là hút vào Phật, hoặc là Đề Bà Đạt Đa đã lên trên núi lăn những cái hòn đá xuống để mà mưu sát Đức Phật, hoặc là thuê những cái người và côn đồ để mà hãm hại Đức Phật. Thì trong nhiều cách đó, Đề Bà Đạt Đa đã tìm cách này cách nọ để hại Đức Phật, nhưng mà cũng không thể hại được. Và nhân đó thì Đức Phật này nhắc về cái câu chuyện về quá khứ, không phải là chỉ có kiếp này Đề Bà Đạt Đa đã từng hại Đức Phật, mà là trong nhiều kiếp quá khứ. Và khi mà Đức Phật còn là Bồ Tát thì Đề Bà Đạt Đa đã từng hại. Nhưng đó Đức Thế Tôn nhắc đến câu chuyện một cái con khỉ chúa, và bây giờ có hai vợ chồng của con cá sấu và con cá cái, thì khi mang thai thì cũng muốn ăn được cái trái tim của con khỉ chúa, cho nên nói với là xin lỗi quý vị, nói với lại khi đó nói với là con cá sấu đực đó, tức là người chồng á, là xin làm sao ăn được cái con trái tim của con khỉ chúa này. Rồi lúc bấy giờ thì một hôm thì gặp cá sấu, gặp khỉ chúa thì nói rằng muốn ăn thịt của khỉ chúa, cho nên rằng khỉ chúa nói hãy hạ họng ra rồi ta sẽ nhảy xuống cho ngươi ăn. Thì rõ ràng thì khi mà khỉ chúa đó cá sấu hạ họng ra đó, thì cá sấu sẽ nhắm mắt lại, khỉ chúa nhảy xuống trên đầu của con cá sấu, rồi lại nhảy tiếp tục lên cành cây sang qua bên kia bờ mương bên kia. Thì đó là cái cách xử sự mà một cái con khỉ chúa với cái tính có trí thông minh, và làm cho con cá sấu cũng không thể hãm hại được con khỉ chúa. Và nhân đó Đức Thế Tôn ngài mới nói, nhắc đến cái câu chuyện thì cái quá khứ và ở trong cái hiện tại là đề Bà Đạt Đa đã từng nhiều kiếp hãm hại Đức Phật. Và nhân đó thì qua cái bài học hôm nay, chúng ta tìm hiểu cái bài học về nói về con khỉ chúa tiền thân là Quý Nát Vinh Rinh Đá, là cái tiền kiếp của Đức Bồ Đức Phật là khi còn là Bồ Tát. Để tìm hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ được Ni Sư Liệu Pháp là vị giảng sư chính của bài học hôm nay. Ni Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe rõ về ý nghĩa của bài học hôm nay. Và bây giờ thì mời các vị MC thấy cô Mi Zen đã đưa tay để đọc bài chánh văn, và lần lượt chúng ta sẽ đọc chánh văn của bài học hôm nay, và sau đó sẽ thỉnh Ni Sư giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thay Giá. Bây giờ thì mời cô Mi Zen lên đọc chánh văn của bài học hôm nay.
Câu chuyện trong ngày 15 tháng 9 năm 2010. Khỉ chúa Vanarinda, tiền thân Vanarinda. Người có trí là người biết quan sát. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về âm mưu của đề Bà Đạt Đa muốn ám hại ngài. Lúc bấy giờ, khi nghe đề Bà Đạt Đa âm mưu ám hại, bậc đạo sư liền nói với các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay đề Bà Đạt Đa mới âm mưu ám hại ta. Thuở trước, gã ấy cũng đã âm mưu nhưng không thể làm được." Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh làm con khỉ. Nó to lớn như một con ngựa con, có sức mạnh và sống một mình bên bờ sông. Giữa con sông ấy có một hòn đảo. Trên hòn đảo có nhiều loại cây ăn trái như xoài, mít. Con khỉ mạnh như voi, đầy đủ sức lực. Mỗi sáng, nó nhảy từ bờ sông bên này đến một hòn đảo ở giữa sông. Rồi từ hòn đảo ấy, nó lại nhảy đến hòn đảo. Tại đây, nó ăn các loại trái, và đến chiều, với phương tiện cũ, nó trở về chỗ ở của mình. Ngày qua ngày, con khỉ sống nếp sống như vậy. Lúc bấy giờ, có hai vợ chồng con cá sấu sống trong sông ấy. Thấy con khỉ đi qua, đi lại, vợ con cá sấu đang có thai, khởi lên lòng tham muốn ăn thịt quả tim con khỉ, bèn nói với chồng: "Này chàng, em thèm ăn thịt quả tim con khỉ chúa này quá." Sấu địch nói: "Thật lành thay, em sẽ được như ý." Sấu địch suy nghĩ: "Chiều nay, khi con khỉ từ hòn đảo về, ta sẽ bắt nó." Sấu địch đến, nằm chờ trên hòn đá. Con khỉ cả ngày lang thang trên đảo. Vào buổi chiều, nó đứng trên hòn đảo, nhìn hòn đá và nghĩ: "Hòn đá hôm nay có vẻ cao hơn, vì lý do gì?" Bồ Tát luôn luôn khéo đo lường, nhìn tầm cao của hòn đá và tầm cao của nước. Bồ Tát suy nghĩ: "Hôm nay, nước con sông này không giảm cũng không tăng, nhưng hòn đá này lại có vẻ to hơn. Rất có thể con cá sấu đang nằm với mục đích bắt ta tại chỗ ấy. Để tìm sự việc này, con khỉ vẫn đứng tại chỗ ấy, làm bộ như nói với hòn đá, gọi lớn: "Này bạn hòn đá!" Và khỉ không được trả lời. Khỉ gọi đến 3 lần: "Này bạn hòn đá!" Hòn đá vẫn không trả lời. Con khỉ nói: "Này bạn hòn đá, sao hôm nay bạn không trả lời ta?" con cá sấu suy nghĩ. Như vậy, trong những ngày trước, hòn đá này đã trả lời con chữ Chúa. Vậy nay ta sẽ trả lời nó. Con sấu nói, này bạn chữ Chúa, cái gì vậy? Ngươi là ai? Ta là cá sấu. Ngươi nằm đó vì mục đích gì? Để bắt ngươi và ăn quả tim của ngươi. Con khỉ suy nghĩ, ta không có đường đi nào khác, nay ta phải lừa dối con cá sấu này. Vì thế khỉ nói, này bạn cá sấu, ta sẽ chịu đầu hàng bạn thôi. Bạn hãy há miệng ra, và khi ta nhảy đến gần, bạn sẽ bắt ta. Khi con cá sấu há miệng, thì tự nhiên mắt nó nhắm lại. Con cá sấu không nghĩ đến mưu kế này, liền há miệng ra, và mắt nó nhắm lại, từ từ nằm xuống. Con khỉ đã biết tình hình như vậy, từ nơi hòn đảo nhảy qua, đạp lên đầu con cá sấu, rồi từ đầu con cá sấu lại nhanh như chớp nhảy qua đứng ở bờ bên kia. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu ám hại ta, trong quá khứ kẻ ấy cũng đã làm như vậy. Sau khi thuyết pháp tại này và kết hợp hai mẫu chuyện, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ cá sấu là Đề Bà Đạt Đa, vợ cá sấu là Chinh Cha Manavika, còn chị Chúa là ta vậy. Câu chuyện tiền thân do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Như Đức Thầy nhắc có tiếng, chúng đề là Đức Phật Đăng, Đức Phật Tâm, Đức Phật Chỉ, Đức Minh Thần, công chí công đức Quan Nghe, và chúng ta được Phật Chỉ. Hôm nay sẽ gì là nghe tiếp một câu chuyện tiền thân, và câu chuyện này thì liên quan tới Đề Bà Đạt Đa. Lần trước, các đây hai tuần thì quý vị cũng đã nghe một câu chuyện về Đề Bà Đạt Đa rồi. Là câu chuyện mà hai người cùng đi buôn gà, đi đổ gà. Và Đề Bà Đạt Đa là vì mà thương gia mà buôn bán gian lần muốn ăn thông từ bạch vàng của người ta, trong khi Bồ Tát là một người rất là chân thật, nên mình như vậy cho nên là có được từ mỗi nơi rất là lớn. Và từ đó là từ mỗi nhân viên đầu tiên khiến cho Đề Bà Đạt Đa ôm từ mỗi oan trái oán tường đối với Bồ Tát. Còn trong câu chuyện này đó thì trong một cái tiền thân khác thì Bồ Tát lại là một con khỉ chúa và Đề Bà Đạt Đa là một con cá sấu đực. Câu chuyện rất là thú vị bởi vì lúc bấy giờ thì cả hai nhân vật chính đều là xuất sanh ở trong thế giới của xuất sanh và thế giới của loài vật thôi. Nhưng mà Bồ Tát đó, dù ở trong thế giới loài vật thì nữa đó, ngài cũng có cái óc quan sát suy xét và hành xử rất là có trí tuệ. Khi mà quý vị có lẽ đã nghe MC đọc qua câu chuyện rồi, trong cái tình tiết của câu chuyện nhưng mà có một cái câu, một cái từ mà trong bản dịch này dùng cái chữ lâm thấy đó, thì nghe là hơi buồn cười. Bởi vì khi mà con cá sấu cái nó nói về con cá sấu đực đó là này ra em thèm ăn thịt quả tim con thịt chúa này quá, thì con cá sấu đực nó mới nói là thật lâm thay em sẽ được như ý. Thì cái từ lâm thay mà đặt vô đấy đó thì nghe là không có hợp lý lắm. Và cái từ thanh lâm thay ở trong chúng đó thì thường thường để chỉ cho một cái việc nào mà đẹp hay là có thể được hiền lành. Còn trong cái câu này đó thì đấy là một cái tấm án thì đúng ra mình có thể được rồi. Bởi vì cái từ lâm thay cũng có nghĩa là ý đồng ý, ở đây tấm định nghĩa này có nghĩa là đồng ý, thành ra mình có thể việc được rồi, em sẽ được như ý. Chứ còn việc là lần thay thì nó hơi thập thỉnh. Thì và khi mà con chó sấu con cá sấu đực á, nó muốn bắt cái con khỉ để lấy quả tim để đem cho về cho con cá sấu cái là có là để ăn được quả tim đó. Nhưng mà dù nó đã lập mưu kế rồi nhưng mà nó cũng không có qua khỏi được sự về của con khỉ. Tức là nó cũng rất là khôn, nó cũng biết rằng là con khỉ mỗi ngày sẽ nhảy từ từ trên hòn đá để nhảy qua bên hòn đảo, thì nó nằm sát ở trên hòn đá. Mà quý vị biết rằng là da của con cá sấu thì nó nếu như mà nó nằm một cái tảng đá đó thì da nó còn như là nó tiệt màu với tảng đá. Nếu như một người mà không có con sát đó thì mới mà nhìn một cách mà lướt lướt và không có cẩn trọng đó thì phải bình thường, cũng chỉ là một cái tảng đá bình thường thôi. Nhưng mà con khỉ chúa là truyền thống của Bồ Tát đó, thì luôn luôn rất là khéo đo lường, khéo quan sát. Cho nên là nhìn đó thì nó thấy rằng cái hòn đá hôm nay nó cao hơn bình thường. Nước thì không có cao lên mà hòn đá thì cao hơn. Càng ra đó, và nó biết, nó nhìn và nó biết ngay rằng đó là có con cá sấu đang nằm. Nhưng mà nó vẫn muốn kiểm tra có thể có phải hay không. Mà muốn gọi con cá sấu đó thì chắc chắn là không có lên tiếng. Thành ra phải gọi, không gọi trực tiếp con cá sấu mà gọi lên này bàn hòn đá. Đây là một cái thủ tục rất là thông minh. Khi mình muốn có những trí đó, mình muốn cho người ta nói ra một cái chuyện gì đó, mình hỏi trực tiếp người ta không còn nói. Mà có khi đó bằng cái phương pháp mà gián tiếp hay là nói quanh co, một cái nói một cách mà vòng vô. Nhưng mà cuối cùng một đứa người ta đi tới cái chỗ người ta phải nói ra cái điều mà mình muốn biết. Thì trong cái trường hợp này cũng vậy. Con khỉ đó, nó muốn con cá sấu đến tiếng, mà nó không có gọi cá sấu, mà nó gọi hòn đá thôi, nay vàng hòn đá thôi. Và khi mà thấy con có cá sấu không trả lời đó, thì hỏi hôm nay sao bạn không có trả lời. Nó đặt thêm một câu hỏi là hôm nay không trả lời để cho cái con cá sấu nợ rằng là lâu nay con cá, con cái hòn đá vẫn trả lời, cho nên nó mới trả lời. Và nó trả lời khi mà nó đến tiếng đó, thì hỏi như là ai thì nó là trả lời là tao là cá sấu. Bởi vì không lẽ nói tao là hòn đá. Ở đây đó thì cũng cái chú Việt này cũng khá là thú vị. Bởi vì con cá sấu này đó thì dù nó gian nhưng mà điều nó không có khôn ngoan quá. Cho nên nó cũng không được cách nói lão làm sao. Thành ra cuối cùng hỏi là ai thì nó phải nói đó là con cá sấu thôi. Và khi hỏi nó nằm đó làm gì thì nó cũng nói thiệt. Nó nằm đó để nó bắt và ăn quả tim của con khỉ. Thì bây giờ đó, con khỉ ở trong cái tinh thể rất là khó xử. Con cá sấu thì nằm đó để chờ ăn thịt của nó. Mà nó ở trên bờ đến này, nó muốn nhảy qua hòn đảo thì nó mới có thức ăn. Còn nếu như nó không qua hòn đảo đó thì nó cũng phải đói mà chết thôi. Cả hai cách nào cũng phải chết cả. Một cách thì chết đói, mà cách kia đó thì chết đi vì con cá sấu, thì con cá sấu này chụp nó ăn thịt. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Thì con khỉ này cũng rất là thông minh. Nó biết mà còn mình nó có cái ốc quan sát nữa, là nó biết rằng đó làm sao mà để cho con cá sấu này nó hạ miệng ra thì nó nhắm mắt, mà khi mà nó nhắm mắt á thì nó sẽ không có thấy, nó nhắm được cơ hội đó sẽ đào đến đâu của con cá sấu này để phải nhặt qua bên hòn đảo. Thành ra nó mới lập mưu, nó bảo con cá sấu đó là bây giờ là nó thua rồi, bây giờ đó nằm hả đi thì nó sẽ nhảy tự dân để cho con cá sấu bắt. Con cá sấu trụng thiệt cho nên cũng hạ miệng ra. Thì thường khi mà hạ miệng ra đó, thì mắt nó nhắm lại. Và nhờ vì vậy nên mắt nhắm lại thì nó không có thấy. Mà con khỉ nhắm chân, đạp trên đầu con cá sấu và nhảy qua bên bờ bên kia, qua bên hòn đảo. Và nó được bình an ở bên hòn đảo đó, có thức ăn, có nước uống và nó không cần phải quay trở lại nữa. Thì câu chuyện của con khỉ á, mình thấy rằng là một loài vật nhưng mà nó rất là thông minh, rất là có óc quan sát và có cái sự phản ứng rất là chính xác và đã cứu được cái mạng sống của mình. Thì Bồ Tát Đức Phật Gautama đó thì là Đức Phật tu theo hành trí tuệ, thì có ba loại căn cơ cho các vị Phật tâm giác, đó là căn cơ đức tin, căn cơ tinh tấn và căn cơ trí tuệ. Và thường đó, những vị mà có cái đức căn cơ mà trí tuệ đó thì thường cái phương pháp tu tập của người này đó là rất là có trí tuệ, và vì vậy cái thời gian tu chỉnh cũng nhanh hơn so với những vị mà thuộc căn cơ tinh tấn và đức tin. Những vị mà có đức tin đó, căn cơ đức tin đó, thì thường thường đó, họ chỉ nghe theo cái sự phản, cái sự dạy bảo của người khác và ít có cái óc suy xét, ít có cái óc phản tạo. Còn người mà có cái căn cơ trí tuệ đó thì phần lớn những người đó họ thường là tự mở cho mình một cái con đường, dù bất cứ trong một cái hoàn cảnh khó khăn, một cái bế tắc nào đó, người ta vẫn có cái cách đồng não để mà suy nghĩ tìm một cách mà giải thoát, cùng các biển cách không. Thành ra đó, khi mà sự thực thể cung đó thì mình phải biết cách để mà mình biến hóa, mà khi mà mình biến hóa được thì chắc chắn là mình sẽ được thông. Thì trong cái trường hợp của con khỉ đó thì nó có một cái óc, nhờ có cái óc quan sát mà nó thấy được con cá sấu, rồi cũng nhờ óc quan sát mà nó biết được khi con cá sấu mà hạ miệng thì phải nhắm mắt, và nó biết cái cách làm sao để mà cho dù cho con đầu tiên thì dù cho con cá sấu lên tiếng, và sau đó là dù cho con cá sấu nó hạ miệng ra. Thì đây là những cái phương thức mà thể rất là trí tuệ. Mà thường á, những người mà sống ở trong cuộc đời cũng vậy, ở trong thế gian á, những người nào mà có cái ấp quan sát đó thì người đó họ sẽ có ngay cả việc học hành hay là việc học nghề hay là làm ăn buôn bán, mà những người mà có ấp quan sát thì chắc chắn người này sẽ có cái sự thành công, sự thành tựu rực rỡ hơn là những người mà chỉ nhắm mắt làm bừa. Chẳng hạn như mà một người mà đi học nghề thì họ người mà có ý có tử đó thì không cần tập thầy chỉ dạy từng lý từng tỉ, mà họ có thể nhìn như thầy. Chẳng hạn như người mà học nghề thợ mộc đó thì không cần tập thầy tâm tỉ phải thầy chỉ từng cái, mà họ có thể tới họ nhìn xem ông thầy ông cầm cái búa ra sao, cầm cái đục ra sao, cầm cái cưa ra sao, và ông đẹo cái mỏng ra sao và làm như thế nào đó thì họ gọn gàng mà nhanh mà nó tốt. Chứ còn á, có những người thì ngược lại, chỉ cái nào thì làm cái đó thôi, chứ không có chiều quan sát, không có chiều học hỏi từ chính mình. Cho nên những người mà quan sát đó có khi họ học một mà họ biết 10, còn những người không chiều quan sát đó thì chạy chân nào thì chỉ biết cái chân đó thôi. Thì không những là học nghề mà ngay cả có những cái nghề đó mà người ta chỉ là thăm từ đó, chỉ nhờ vào sự quan sát. Chẳng hạn như người mà họ làm nghề tính sát, làm nghề thảm tử, ví dụ như trong văn học Anh á, có cái câu, có một cái nhân vật là thám tử Sherlock Holmes. Mà khi mà quý vị mà đọc mà những cái cách làm việc của thám tử Sherlock Holmes đó, thì phải thấy rằng là ông mà giải được rất là nhiều vụ án mà những quý vị cảnh sát quan với anh cũng không thể nào làm được. Họ mặc dù họ có rất là nhiều phương tiện, nhưng mà ông thì chỉ tới đâu ông chỉ quan sát thôi. Ông quan sát hiện trường, quan sát bụi ở trên mặt đất, hay là ông quan sát những cái vết cỏ, hay là ông quan sát có những lúc đó thì việc trong thì sự tiền thế nó không được cả đấy. Ông ngồi ở trong nhà mà ông nhìn ra một người mà đi ngang ở bên cửa sổ đó, thì ông có thể biết được người đó là một ông đồ trưởng thị thủ làm việc ở trên tàu. Thì người bạn mới rất là ngạc nhiên, hỏi là vì sao mà ông chỉ nhìn được qua như vậy mà ông biết được cái người đó là thị thủ lại làm đồ trưởng chẳng hạn. Thì ông hỏi rằng đó, thường thường một cái người á, mà họ mà cái dáng đứng của họ đó là cái nghề nghiệp nó ảnh hưởng. Thường thường những cái người mà làm thị thủ họ hay ở trên tàu đó, thì cái tàu nó đi nó rất là chậm chạp, cho nên cái sự những người mà họ đi trên tàu quen, họ phải có cái thể họ đi mà họ phải bám cái trên tàu, rồi thành ra họ đi cái dạng đi của họ mà khác với những người mà đi ở trên mặt đất. Họ có con mà nói làm đội trưởng đó, bởi vì thông thường những người mà họ làm đội trưởng, làm sĩ quan chẳng hạn, thì cũng cách cái dạng đi của họ nó rất là oai phong, họ phải tỏ ra họ là một vị trí thi. Còn ngược lại là một người mà nhìn cái tưởng của một người mà hay họ khép nét hay quỳ lùi hay mà phục tùng đó, thì cái dạng của họ cũng khác. Rồi có thể ông có thể nhìn một người thôi mà ông sẽ biết được người đó đi từ đâu tới, làm nghề gì. Chỉ cần nhìn móng tay, nhìn cái lái ảo, nhìn cái đôi giày, nhìn cái đẹp xe vân vân, và ông có thể nói được rất là nhiều điều. Thì chỉ có tâm cái ấp quan sát thì một người vẫn có thể kết luận được rất nhiều về nghề nghiệp, về xuất xứ địa phương, về tính cách, về địa vị, về thói quen của một người. Thì cấp quan sát nó có rất là lợi. Và ngay cả các vị thiên sư mà khi mà thiết pháp giảng đạo cũng vậy, quỷ ngài là thương cũng phải có một ốc quan sát rất là tinh tế. Chẳng hạn như khi mà quý vị đọc sách của ngài Asanka, những cuốn sách như là Ngài Mặc Hồ Tịch Lần hay là Chỉ Là Một Cội Cây, thì trong những cái câu chuyện đó thì ngài thường hay quan sát con cóc, con chết, con ngoại, hay là cái vỏ chuối, hay cái cây, hay cái cây, hay cái hồ. Thì ngài nhìn một cái pháp thôi, mà Ngài cũng nhận thấy được một cái sự tương quan với một cái pháp nào đó, một cái sự vận hành ở trong tâm thức của con người hay là sự vận hành ở trong đời sống. Và khi mà Ngài đưa những cái hình ảnh tương tự đó ra đó, thì người nghe họ cảm thấy rất là gần gũi, rất là dễ hiểu. Thì đó là cái cách mà thuyết giảng. Còn đặc biệt á, một người mà vào tu tập nữa thì cái sự quan sát lại càng đặc biệt, rất là quan trọng. Ngay cả cái từ thiền vipassana đó, thì cái chữ vi là rõ ràng, và passana là quan sát, là nhìn cho rõ. Thành ra vipassana thường được dịch là minh sát. Vi là minh là rõ, còn passana là sát, là quan sát, là nhìn một cách trầm một cách chi tiết. Thành ra thiền minh sát cũng là dùng từ sự quan sát và cả với chánh niệm tỉnh giác để mà quan sát mà thấy thật là rõ sự phân biệt của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Vì vậy cho nên trong đạo Phật á, sự yếu tố quan sát rất là quan trọng, từ trong cái đời sống hàng ngày cho tới cái sự học hỏi, rồi cho tới cái sự tu tập, thì tất cả đòi hỏi cùng cái sự quan sát bên trong, quan sát bên ngoài. Một người đó mà tu tập mà không có cái sự quan sát nội tâm, họ không có nhìn thấy nội tâm của chính mình đó, thì họ không thể nào mà thấy được phiền não. Có những người họ chỉ đi ham nhìn cái phiền não của người khác, họ chỉ ham nhìn cái lỗi lầm của người khác thôi. Thì như vậy đó, họ có thể là họ cũng có cái sự quan sát thật. Họ quan sát người này, quan sát người kia, nhưng mà quan sát theo cái cách đó là nhìn ngó, dòm ngó để nó bắt lỗi. Thì thành ra đó, có những cái quan sát mà mình phải biết rằng cái quan sát tâm như thế nào, quan sát mà với chánh niệm, với tỉnh giác, quan sát là để thấy rõ thân thọ tâm thọ trên nội thân và trên ngoài thân. Và để làm gì? Để thấy ra được vô thường, khổ, vô ngã, và để diệt tham và ưu ở đời, thì đó mới là cái cách quan sát đúng. Còn á, bình thường mà chúng sanh ở ngoài đời đó, khi mà không có biết tu tập, thì họ quan sát, nhưng mà không phải để việc cần tham ưu, mà để cho tham ưu phát sinh. Thì nhìn nhà người ta có cái đó đẹp thì cũng là để khởi lên cái tâm tham. Nhìn người ta có cái chuyện xấu xa để khởi lên cái tâm sân, ganh tỳ, tịch đổ. Thành ra là tất cả những cái mà quan sát mà không có đúng cách đó, thì nó đưa tới tham sân. Còn ngược lại, tham quan sát mà đúng cách đó, thì mình nhìn thì để thấy rằng đó là chúng sanh thường thường đó. Vậy trong những cái hoàn cảnh như vậy thì họ sẽ học sự tâm tham. Trong cái hoàn cảnh như vậy thì họ sẽ phải khởi tâm tham. Vậy thì là đối với mình cũng vậy, khi nào thì mình phải khởi tâm tham, khi nào thì mình phải khởi tâm tham. Vậy thì trong cái trường hợp để mà mình muốn việc tâm tham tâm tham đó thì có cách nào? Chẳng hạn như trong tâm tịnh đạo đó cũng có nói rằng một người đó cũng nên từ biết quan sát để từ biết mình thuộc cái căn cảnh nào. Nếu mà một người mà thuộc căn cảnh tham thì đừng có nên chọn cho đây một chuyện cho cái tâm tham mà phát khởi. Đừng để mà để cho mình bị dính mắc. Chẳng hạn như một người mà tầm tháng mà cho họ ở một cái chỗ hành thiền quá đẹp, cây cỏ xanh tươi, cỏ suối, cỏ hồ, cỏ chín chắc đó, thì họ là dễ bị là cái tấm tháng đậm đó, trong đó họ muốn nghiêng ngẫm cái đó, khi họ nghiêng ngẫm như vậy thì họ là không có chủ tâm hành thiền. Cho nên là thường thường đó, những người mà hành thiền á thì cả thời thiền sư cũng hay chọn. Chẳng hạn như người mà ngược lại, những người mà có tấm sân á mà cho họ ở một cái chỗ mà nóng lại bực bồi đó, thì nóng lại chật chội thì tấm họ dễ sắp bực bồi. Cho nên với những người mà có căng tấm sân á thì cho họ ở những cái nơi sạch sẽ thoáng mát để cho họ không có cái tiêu tiền, họ tạo sợi cái tấm sân lên, rồi từ từ người ta mới có cái cơ hội để người ta quan sát, rồi người ta tu tập sau. Thành ra đó thì từ cái câu chuyện ở trong tiền thân của Bồ Tát là câu khỉ chúa Vanarinda. Thì chữ Vanarinda đó là đi ra từ chữ Vanara là con khỉ, và Inda là thần, là chúa tể. Thành ra chúa tể của loài khỉ tức là con khỉ chúa. Thì con khỉ chúa đó thì nó chỉ là một loài vật thôi, xúc sanh thôi, nhưng mà với cái ấp quan sát, với cái sự tế nhị, với cái cách mà hành tự rất là khôn ngoan, nó đã từ tụ được bản thân mình. Nhưng mà có một cái hay là nó không có làm hại tới cái chúng sanh khác. Vì vậy cho nên những cái người mà họ có trí tuệ đó, khi mình làm sao đó trong đời sống mình vừa có cái trí tuệ để đừng để cho người khác hại mình, nhưng mà ngược lại đó, mình cũng không có hại người ta. Một tìm một cái cách làm sao để mà nó tốt nhất là coi như không có lời cho mình, có lời cho người, hay là có lời cho cả hai, chứ không nên là tương thương đó. Bồ Tát cũng vậy, ngài không có hành động một cái hành động nào mà có hại cho người, hay là có hại cho mình, hay là có hại cho cả hai. Thì phải là rất là có một cái sự quan sát và vài sự tư duy và sự chia sẻ rất là cẩn trọng thì mới có thể làm được những cái việc mà không có tổn hại mình, mà không có tổn hại người. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy, cũng có những cái lúc ấy, mà có những cái trường hợp nó xảy ra mà người ta muốn hại mình, người ta rất tâm hại mình, và mình cũng biết rằng là mình có thể là sẽ là nạn nhân của những người do họ tật đổ, họ ganh tị, họ tìm cách để họ hãm hại mình. Thì có nhiều người chỉ cho rằng đó, tu theo đạo Phật đó, thì phải thiền lành, thành ra đó người ta giết thì để cho người ta giết, người ta đánh thì để cho người ta đánh, người ta chửi thì để cho người ta chửi, mình chỉ chửi chết mà thôi. Nếu như mà hiểu như vậy thì không có hiểu đúng về quan niệm của đạo Phật. Quan niệm của đạo Phật đó, tức là mình không hại, mình không hại người, nhưng mà mình vẫn phải dùng cái trí tuệ của mình để mà mình tự bảo vệ cho mình, và mình có thể bảo vệ cho người khác. Vì vậy cho nên trong cái trường hợp này đó, con khỉ nó không phải nghe nói con cá sấu mà khen ăn tim. Từ như vậy là mình phải tự nhảy vô trong miệng để cho nó ăn cái tim của mình. Bởi vì thực sự cái tâm này là cái tâm tham lam, tâm sân hận, và cái tâm không chề chải mà ý muốn đó đó là cái ý muốn hoàn toàn bất thiện. Nó không phải là một cái nhu cầu thiết yếu. Chẳng hạn như là trong cái trường hợp mà một cái tiên triết của Đức Phật, khi ngài còn ngài là một vị đạo sĩ đó, mà ngài thấy con cọp nó có những con cọp con, mà trong một cái mùa hàng hạn mà những cái con cọp mẹ cũng đói, con cọp con cũng đói, và chúng là sắp chết đói hết rồi. Thì ngài khi đó ngài khởi cái tâm từ bi, ngài thương xót, và ngài lao xuống để ngài làm vật thực nuôi cho những cái con cọp đói này là khỏi chết ấy. Thì từ đó là bởi vì cái hoàn cảnh của chúng rất là đáng thương, và ngài khởi lên đó là cái tâm từ bi. Mà trong cái trường hợp này đó thì không phải vậy. Trong cái trường hợp này con cá sấu nó có thể ăn những cái loài vật khác, và nó vẫn có thể có sự sống, nhưng mà cái trong trường hợp này con cá sấu này nó khởi lên cái tâm độc ác, nó muốn ăn tim của con khỉ. Vì vậy cho nên con khỉ chúa này nó không ngoan, và nó không có phải là nó ngoan ngoãn để nó đem mà dâng nộp mình cho để con cá sấu này ăn thịt của nó, mà nó tìm cái cách để làm sao mà nó được an toàn, và những cái con kia nó không có cơ hội để mà giết thịt nó. Thì một người mà có trí tuệ đó là luôn luôn phải có cái sự quan sát bén nhạy và tìm cái cách cư xử thích hợp. Cho nên thường thường hay nói rằng trong đạo Phật đó là phải có tư bi và phải có trí tuệ, hay là có khi câu hỏi là phải có bi, có trí và có dũng, nó có phải có đầy đủ như vậy. Còn nếu như chỉ có bi không thôi mà không có trí và không có dũng, không có cái sự dũng cảm, cái sự sức mạnh đó, thì trở thành một người rất là yếu đuối, rất là nhu nhược, rất là hèn kém. Vì vậy Đức Bồ Tát đó, thì những cái lúc nào mà cần hy sinh thì ngài hy sinh, nhưng mà những lúc nào cần được sự mạnh mẽ thì ngài mạnh mẽ, những lúc nào mà cần sự xét đoạn thì ngài luôn luôn xét đoạn một cách rất là cẩn trọng. Thì tiền thân của Đức Bồ Tát đó, thì rất rất là nhiều kiếp. Có khi ngài làm con voi, có khi ngài làm con khỉ, có khi ngài chỉ làm con chim. Nhưng mà trong bất cứ cái trường hợp nào đó thì ngài thường thực hành Bát La Mật. Có khi thì như trong cái trường hợp câu chuyện này đó thì rõ ràng đó là trí tuệ Bát La Mật. Phải dùng trí tuệ, phải luôn luôn để xem xét cái tình hình, để thấy rõ, nhận định rõ trong cái trường hợp này mình phải ứng xử, mình phải hành động như thế nào, mà vừa có được cái sự lợi lạc cho mình và sự lợi lạc cho người khác. Trong nhiều cái kiếp tu tập đó, thì chúng ta thấy rằng đó, thì cả sở dĩ mà Bồ Tát mà ngài thành đạo được, mà ngài trở thành một vị Phật toàn giác, vậy thì có bốn vô sở ý, có 10 như lai lịch, và có tất cả những cái có tam minh, có lục thông, tất cả những cái điều mà cao quý nhất ngài đều đạt được đó. Không phải một sở mục tiêu mà tự nhiên mà ngài thành Phật trở lên, ngài có đầy đủ như vậy. Mà sự tu tập đó, nó cũng giống như là sự nhỏ giọt Vì vậy cho nên khi mà mình đọc kinh Bột Sâm để thấy rằng đó là con đường tu tập của các vị Bồ Tát không phải dễ dàng. Có khi một tiết thì chỉ học được một bài học, tiết này học được bài học như thế này, rồi tiết sau mình phải học được bài học như thế khác. Và trong cuộc đời của chúng ta đó, hầu như mà một người mà biết tu tập đó phải đều nhận ra rằng mình phải học qua những cái bài học. Nếu như bài học mà mình chưa có học ra thì mình còn phải học đi học lại. Chẳng hạn như bài học về cái sự thương yêu dính mắt. Có những người đó họ cứ thương yêu dính mắt hoài, họ thương người này rồi họ không cảm thấy họ bị thất bại, họ nghĩ rằng mình thất bại là vì mình gặp người không tốt tốt cho mình biết chuyện người khác mình thương, rồi cứ chuyện thương người khác cũng không được, rồi cứ chuyện người khác và thương nữa, thương hoài thương mãi như vậy. Thì như vậy đó là họ không có, họ tự nghĩ rằng là do đối tượng này không thích hợp, mình phải đi tìm đối tượng khác. Nhưng mà họ không có biết rằng đó, sợ gì trong cái tình trạng họ không có khiến cho mình thỏa mãn được, là bởi vì trong cái bản chất của cái tình trạng là có cái sự vô thường, cái đối tượng cũng vô thường, cái lòng người cũng vô thường, cho nên và là có cái sự biến hoại. Và khi nó biến hoại nó khiến cho mình đau khổ. Thành ra cái gốc của vấn đề chính là tâm tham ái. Và khi mà diệt được cái tâm tham ái đó thì không còn đau khổ, chứ không phải rằng là thay đổi đối tượng này thì sẽ có được không, thì cần chỉ cần thay đổi đối tượng mà thôi, mà quan trọng chính là tìm được cái gốc của vấn đề ở đâu. Thành ra đó, mỗi tiết chúng ta cũng học, có những người đó thì họ học ra được cái bài học đó rất là nhanh. Chẳng hạn như trong cái trường hợp của Kisa Gotami, bà có một đứa con trai là bà rất thương, rất quý, bởi vì chính nhờ từ đứa con sinh được của đứa con trai này mà khiến cho bà trở nên được cái người nhà chồng trọng vọng thương yêu. Mà khi đứa con trai chết đi thì bà rất là đau khổ, đau khổ đến nỗi nó gần như là hóa điên, rồi bông của con mình đi khắp nơi mà xin người ta chủ. Và khi mà Đức Phật á, ngài không có nói liền, tự xin Đức Phật thì ngài không có nói liền là về vô thương của ngài gì cả. Ngài chỉ hỏi là bây giờ đó, tụi con đi tự mỗi ngày cả cái nhà xung quanh đây, tụi xin cái nhà ở xin hạt trại ở cái nhà nào mà chưa cùng có người chết, để cho bà đi như vậy, tụi trong cái sự khổ đau, trong cái sự tuyệt vọng đó, mà bà đi hết nhà này qua nhà khác. Nó thấy sao nhà nào cũng có người chết cả, nhà hết đi hết mấy chục nhà, mấy trăm nhà thì nhà nào cũng có người chết cả. Khi đó thứ ba mình nhận ra rằng là cái chết là cái chuyện tất yếu rồi, ai cũng phải chết, gia đình nào cũng phải chết, người nào cũng phải chịu cái cảnh người sống chết. Thì từ đó ba mình học ra một cái bài học ra như vậy, có mình cũng phải chết là cái chuyện bình thường. Vì sao mình là không có chấp nhận chuyện này? Thì chính ngay khi mà ba chấp nhận cái chuyện rằng có mình, còn mình nó phải chết là cái chuyện đương nhiên, thì tự nhiên ba vượt qua được cái khổ đau. Còn trước đó ba không có chấp nhận cái chuyện của đứa con mình chết, ba cứ chạy cầu cứu ở khắp nơi. Thành ra đó, mỗi người đó phải học ra được một cái bài học. Có khi cái bài học đó mình học xong ra rồi đó thì sẽ không có con vương vấn trở lại nữa. Còn nếu như chưa học xong đó thì con vương vấn con đó na, thì con phải trở lui trở lại thôi. Thì chúng ta khi mà học và khi mà đọc về cuộc đời Đức Phật hay là khi mà nghiên cứu về Ba La Mật ấy, thì chúng ta mới thấy rằng là cái sự tu tập đó là tu tập Ba La Mật, tức là học ra những cái bài học từ bi, về từ bi, về trí tuệ, về chân thật, về quyết định, về tâm từ, về tâm bi, về tâm tạ, vân vân. Thì nếu như mình hiểu cái nào đó thì mỗi hoàn cảnh nó sẽ đưa đẩy tới, sẽ để cho mình nhận ra rằng mình đang còn thiếu, mình đang còn thiếu tâm từ, mình đang còn thiếu trí tuệ, cho nên mình cần phải bổ sung thêm. Thì khi người nào nhận ra được cái điều thiếu sót của mình, nhận ra được cái khuyết điểm của mình và tìm cách để mà bổ sung trong những cái sự khiếm khuyết đó đó, tức là mình đang tu tập Ba La Mật. Và khi mà Ba La Mật được tròn vẹn, được đầy đủ, thì kết quả nó sẽ chuyển nguyên, và người đó sẽ diệt hết phiền não và chứng đắc đạo quả. Thì tiến trình tu tập ở trong đạo Phật là như vậy. Phải học hiểu, phải quan sát để nhận ra những cái khuyết điểm của chính mình, cũng như những cái ưu điểm của chính mình. Cái ưu điểm thì mình sẽ phát huy, những cái ưu điểm ở trong đạo Phật thì thường có những cái sở hữu thiền, những cái sở hữu mà tốt như là tinh tấn, như là đức tin, như là chánh niệm, như là hoan hỷ, tinh cần, vân vân. Thì những cái đức tính tốt đó đó là những cái đức tính mà chúng ta luôn luôn thì mình có cái việc bằng nào thì mình sẽ phát triển, hoặc là mình thấy rằng mình có những cái khuyết điểm nào đó mình hiểu tâm tư, mình hiểu tâm trạng, mình hiểu cái tâm, mình hiểu cái sự tinh tấn, mình hiểu chủ đề, thì từ đồng mình phải tìm cách để bồi bổ thêm những cái điều đó. Nếu như tham lam quá nhiều, sân hận quá nhiều, si mê quá nhiều, ngạ mạn quá nhiều đó, mình nhận ra như vậy thì từ từ mà học nó bỏ bớt những cái phiền não, những cái si mê đó. Không ai giúp được cho chúng ta cả, Đức Phật Ngài cũng không có giúp được. Ngay cả người thân nhất của Ngài đó, là cha, là mẹ, là anh, là em, là vợ, là con đó, thì Ngài cũng không có giúp cho họ được. Ngài chỉ có chỉ đường thôi, chỉ con đường dễ đường tề như vậy. Ai muốn tu tập thì phải đi con đường dễ đường tề. Và dù là người mà bằng cùng nhất, cho tới cái người cao sang nhất thì cũng phải đi trên con đường dễ đường tề đặt chẳng nào thôi. Thì đó là cái con đường căn bản, con đường duy nhất để mà đi từ khổ tới vui, từ sanh tử tới giải thoát. Thì ý nghĩa của bài học hôm nay thì là nói đến cái vai trò quan trọng của việc quan sát trong cái đời sống và trong sự tu tập. Nếu như một người có óc quan sát thì ngay trong đời sống họ không có bị người khác lừa gạt tình tơ, họ không có bị người khác hãm hại, và ngược lại đó, họ có thể vượt qua được tất cả những cái hiểm nguy, và họ có thể học hỏi rất là nhanh, họ có thể giúp đỡ người khác học hỏi giảng dạy rất là tốt. Và tu tập, một người mà có óc quan sát sẽ thấy rõ thâm tâm của mình, thấy rõ được sự sinh diệt của các pháp hữu vi, thì chỉ một bằng một cái sự quan sát thôi thì sẽ đi từ dễ tới khó, từ thấp tới cao. Đây là một cái chìa khóa để rất là quan trọng trong sự tu tập. Thì con xin được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây, và mong rằng cái thời gian còn lại sư Tôn Đức sẽ thảo luận thêm để làm rõ hơn ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Con xin hồi hướng cho phần cuộc bảo này để cho chư thiên và các bạn cũng thuộc các quả hãng, đặc biệt là hộ sư người nhìn sư được an lạc trong các cảnh giới và sẵn sàng tự đạo quả. Con cũng cầu chúc cho sư trưởng cùng chủ sư Tôn Đức cũng như chủ Phật tử luôn được thân tâm an lạc, được thành từ mọi sự nguyện. Nam mô Đức Thầy nhé.
Nam mô Đức Thầy. Hôm nay bài học cho chị Như Sư Liệu Pháp giảng và sau này trong những ngày có thuận lợi rất nặng thì thừa tội rất nặng sẽ điều họp, hoặc là những ngày có những sự liệu pháp mà đi sự liệu pháp thì không phải là bị giảng bài thì xin thỉnh như sự điều học. Còn những ngày khác nếu mà sự thì gọi rất đẳng giảng hoặc là như sự liệu pháp giảng thì sau đó sẽ không có cái gì nào điều học. Chúng tôi xin được đưa ra một cái cách sinh hoạt chúng ta hôm nay là như thế này. Tất cả những vị giảng sư có mặt đều là những vị điều học và đều là những vị sẽ trả lời cái câu con hỏi theo sự di truyền, giống như là thuyết pháp phương đáp vậy. Như vậy thì sẽ không có sự tránh né. Thí dụ chúng tôi sẽ hỏi Đại Đức Pháp Tân một câu về cái bài học ngày hôm nay, tôi thích câu nào thì tôi hỏi câu đó. Thì khi Đại Đức Pháp Tân trả lời thì Đại Đức Pháp Tân đồng thời cũng chuẩn bị một câu hỏi để hỏi để Đức Phật Tính. Sau khi Đức Phật Tính trả lời xong, sẽ tự mình đặt ra một câu hỏi. Để hỏi lại như sư liệu pháp của con. Như vậy thì chúng ta sẽ duy trì trong vấn đề này thì chúng con kính lễ sư trưởng là chúng con không dám đặt vấn đề đưa sư trưởng vào trong cái đó, trong cái sinh hoạt đó. Nhưng mà nếu khi mà chúng con bạch hỏi sư trưởng một câu, sau khi sư trưởng trả lời xong, sư trưởng quan hỷ, nếu được xin ngài đặt một câu hỏi để hỏi một vị, thì như vậy chúng ta sinh hoạt xây vòng như thế đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái buổi học rất thú vị, và không ai có một cái gánh nặng là điều hợp hay là phải chọn hết tất cả câu hỏi. Nếu mà chư tăng khi nghe trình bày điều này, các vị giảng sư chúng ta trước là chúng con thỉnh sư trưởng là Đức Pháp Tân, là Đức Pháp Tính, như sư liệu pháp quý vị đồng ý thì quý vị tha thú. Và như vậy tốt quá. Không biết là sư trưởng có mặt ở trước máy không, chứ con muốn hỏi sư trưởng một câu. Kính bạch sư trưởng có sức máy không ạ? À? Dạ, con chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Rất là quan hỷ là cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được hỏi sư trưởng. Kính bạch sư trưởng, đọc qua kinh bổn sanh, có một điều mà chúng con muốn bạch hỏi sư trưởng để sư trưởng giải thích, là có phải chăng vị Bồ Tát tu tập trí tuệ Ba La Mật thì không nhất thiết phải là áp dụng trí tuệ trong mọi trường hợp, trong việc tu tập thiền pháp? Chúng con xin được bạch hỏi sư trưởng câu hỏi này. Xin thỉnh sư trưởng quan hỷ giải đáp, bởi vì chúng con đọc qua những cái câu chuyện mà chúng con thấy Đức Bồ Tát này có cái trí tuệ mà cũng vẫn được nêu ra, nhưng rõ ràng ở trong một cái câu chuyện bổn sanh như câu chuyện hôm nay thì câu trí tuệ đó là trí tuệ không có phải là áp dụng trong cái việc mà tu tiến thiện pháp. Chúng con kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cảm ơn cô anh cha. Câu hỏi của thượng tọa nhà kể siêu là nói về Bồ Tát tu hành trí tuệ, nhưng là những cái trí tuệ mà được đề cập đến trong những câu chuyện bổn sanh vân vân, thì không phải là cái trí tuệ của cái dạng tu tập như là thiền chỉ thiền quán chẳng hạn. Bất cứ trường hợp nào mà ngài cũng đều có sự khôn sáng suốt thì cũng kể là vì ngài là trí tuệ. Có phải đẩy câu hỏi của thượng tọa Tề Siêu muốn hỏi như vậy không? Tức là không phải cần đến việc tu hành như là trí văn, trí tư, trí tu, mà là trường hợp nào miễn là có cái trí tuệ. Đúng rồi, nếu vậy thì đúng. Quả như thật như vậy, cái hạ Bồ Tát mà tu hành trí tuệ như trong câu chuyện của ngài Ma Hồ Sắc, là trong cái kiếp đó đó chúng ta thấy diễn tả gì gần là giống như một cuộc trận đánh Điện Biên Phủ của Việt Nam. Cũng đào hầm rồi cũng nhân xuống rồi cũng là vào đó bắt sống tội nhân vân vân. Còn lúc nhỏ thì nào là đi học thợ may này kia, nhiều câu chuyện lắm. Nói chung thì nhiều tích câu chuyện, bất cứ kiếp nào sinh dồ ta lại là bằng sanh, ngài cũng có trí tuệ theo dạng bằng sanh. Và khi làm người hay là chư thiên, ngài vẫn là cái có cái vấn đề trí tuệ. Chính vì cái trí tuệ bén nhạy này nên gọi là sống bằng trí tuệ là cao quý nhất trên đời. Người có trí tuệ thì trong hoàn cảnh nào cũng biết xây sở được, dù đó là một hoàn cảnh hết sức là bức bách khó khăn, nhưng mà cũng có thể tìm ra được cái lối giải thoát. Đó là những cái trường hợp mà những vị tu hành trí tuệ cần phải xét xử, cần phải giải thích, cần phải tu tập. Và chính những cái tuệ này thì được kể như là cái trí tư, cái trí tư là cái tư đó, do suy nghĩ mà có thể quyển chuyển, có thể là ứng đối, dĩ nhất biến dạng ứng biến, thì nhiều khi là chiến bại thành thắng cũng có, thì đó là tu trí tuệ. Vì vậy nên hồi nhà lúc mà tôi mới xuất gia đó, gặp ngài thực sự có nhiều câu chuyện ngài làm mà mình thấy mình sửng sốt, mà khi ngài hỏi ra, như thời sư An hồi xưa ông hay phản đối này. Ngài nói ngài cứ trí tuệ rồi còn bỏ về, ngài làm gì ngài cũng nhắc phải làm có cái quán tiền quán hậu thì trước nghĩ sao. Như hồi xưa mà ở chùa Viên Giác đó, tôi nhớ có một kỷ niệm mà cho tới bây giờ là có những người họ đóng những cái đinh trong cái cột để dân mùng, sau đó thì mở mùng ra nhưng những cái đinh nó còn ló ra. Thì lúc bây giờ ngài mới kêu tôi nhổ những cái đinh nó ra đi. Thì tôi vô thấy họ đóng đầu lô quá, nó sâu rồi. Thì là nó còn chỉ ló ngoài chút thôi, mà nhổ thì không nổi nên tôi lấy cái búa đóng vô. Vì hồi nãy ngài đưa nhổ ra để ai mà đi ngang họ đụng thì sợ là kệ, thì bây giờ mình đóng vô thì không còn đụng nữa là xong rồi. Nhưng ngài la lên rầy ngài nói, khi đưa ông nhổ sao lại ông đóng. Bạch ngài, nhổ đóng cũng vậy, tức là nhổ nặng quá còn đóng vô để thì cũng không, người ta đi ngang không đụng. Nói dầu là không đụng nhưng mà ông đóng vô, nếu về sau này mà cây cột đó nó người ta cất nhà lợi thì cột này bỏ ra, người ta đem người ta xả dán thì cái cưa đụng vô cái cưa nó phải hại người ta thôi. Là phải có cái biết cái nhân gây quả, cái quán tiền quán hậu. Nhiều công việc cũng tương tự như vậy đó. Thì chúng ta thấy những việc làm đó mà nếu mà không thì nói thì cho là nó hơi kỳ lạ. Nhưng mà những Bồ Tát mà làm việc gì cũng phải có cái dùng sử dụng cái trí tuệ. Cũng như mà là thì chúng ta nghe những câu chuyện mà thỉnh thoảng mà người ta kể, câu chuyện này tôi thỉnh thoảng hay kể đấy đó. Cũng như có một cái nhà hội thông thái, họ có 100 người. Rồi bây giờ có một ông đó, ông đến ông xin xin gia nhập luôn cái hội của nhà thông thái đó. Thì cái ông mà cũng như chủ tịch thì của họ có cái hội đó đó, họ nói là cái con số mà của chúng tôi đã đủ rồi, 100 người. Bây giờ nếu mà ông xin vô nữa thì nó lẻ, nên không thể chấp nhận được. Thì cái ông này ông nghe nói là không nghĩ là cũng hay, không nói dạ thôi bây giờ cho, nếu sợ lẻ như vậy đó thì cho tôi gia nhập. Nhưng mà hỏi là ông mới biên con số 100 người đó, bây giờ ông thấy không, ông gia nhập thêm thì sẽ là con số lẻ của tôi. Thì ông kia nói vì vậy thì đây là một cuộc đấu trí đó ông này, vậy thì là cho tôi đi vô, nhưng mà chỉ vô bằng con số không cũng được. Thì là như vậy cũng đâu có lẽ đâu. Cái họ ông vô số không ở đâu, cái ông này ông lấy số không để trước số một, ông chỉ từ chối nên không được. Ông vô con số không có cũng như không, nhưng mà ông mới vô ông lại đứng đầu người ta, ông cầm đầu ai cho ông vô. Thế là ông cho. Còn ông con một ông nữa thì đưa tay lên nói xin vô, hỏi như sao nữa, cũng con số không, mà con số không này nằm chót hay nằm phía sau cùng con số 100 á. Thì như vậy thì là tuy tôi vô mà thêm mà không có lẽ, nhưng mà có nhờ có tôi thì giá trị gấp 10 lần, tức là 100, mà có tôi thêm con số không của tôi nằm phía sau thì đơn vị chấm lên là lên tới 1.000. À, không thể ông chấp nhận. Ồ được. À, thì quý vị thấy không, chỉ sự sự một chút xíu thôi, à, cũng con số không mà nằm trước như con số không mà nằm sau, à, nó khác liền cái gì chị. À, nếu mà nằm trước mình mới vô mà đứng chặn đầu người ta muốn làm anh cả thì mà còn dù có cũng như không thì người ta đâu có cho vô. Còn biết cũng con số không mà nằm phía sau nó có giá trị gấp 10 lần. Vì vậy sống là trí tuệ là cũng cao quý nhất trên đời. À, nên bất cứ hoàn cảnh nào cũng giống như có trường hợp mà con nói con số không, biết đặt đúng chỗ nó tăng giá trị thêm, mà không đúng chỗ thì nó sẽ trở thành nguy hiểm thất bại. Quý vị nhớ cho câu chuyện Tam Quốc mà có cái Nể Hoành hay là ông qua ông hay là sáng mắt là người Trương Tòng là mà ông mở một con mắt là ông nhìn cái là nhất một hoặc là ông nhờ cử thì ông đã xem xong thập hàng mà ông khôn ngoan như vậy đó. Những người mà tướng của Tào Tháo cũng nhiều người trang sĩ khôn ngoan tương tự như vậy, nhưng mà như nhắc như trường hợp như ông Nể Hoành thì ông ấy ông khôn ngoan là ông đánh chống hộ ông tuột xuống thành ra ông làm bị Tào Tháo giết. Trong tướng sĩ của Tào Tháo cũng có ông muốn tỏ ra mình là khôn ngoan nhưng mà đặt không ở đúng chỗ. Có một lần này Tào Tháo cử quân sang đánh như mình này dần dần thì tấn thối lửa ngang trước hoàng thành nó chỉ chưa biết sao. Thì cái đêm đó là mỗi đêm thì canh gác thì đều đến xin một cái khổ mật lệnh. Thì Tào Tháo đường lúc ông ăn bát canh gà thì cái cây quân nó vô nó hỏi cái mật lệnh của đêm nay, thì Tào Tháo mới nghĩ là cho cái mật lệnh là gân gà. Thì cái này họ truyền khổ cái ra thì cái mưu sĩ của Tào, những người mưu sĩ của Tào Tháo nghe như vậy có ông đó quên tên đi, hồi đại khái ông nghe vậy ông về ông sắp sửa ông dọn đồ, cái ai hỏi ông hôm nay thừa tướng sắp quốc quân hỏi sao vậy, nói là cái khẩu lệnh gân gà đó, gân gà đó thì ăn nuốt vô thì không được, nhả ra thì uổng, nhưng mà cuối cùng cũng phải nhả. Hãy nghĩ là bây giờ tấn công không được thì phải lui, nhưng mà còn ở trong cái dạng là lui liên tiếp như vậy, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải rút quân. Vì vậy là thật sự là thừa tướng sắp sửa rút quân nên phải sửa sẵn. Thì một người họ nói chuyện qua người kia chuyện một hơi quân lính, sau Tào Tháo đi nghe là có những người báo là quân lính đang từng toàn bộ trong quân đều là sửa sẵn rút chạy người cuốn đồ. Tào Tháo hỏi ủa cái lệnh này từ đâu, ai vậy, ai mà cho lệnh, các ngươi nói ta cho lệnh rút quân. Thì điều tra ra cuối cùng thì người này nói người kia nói là cuối cùng biết đưa lên tới cái anh mà anh nghĩ ra nói như vậy. Tào Tháo bắt đem chém đầu cho là cái tội làm rối loạn cho quân đội. Mà thật sự thì sau đó Tào Tháo cũng rút quân. Nhưng mà dù cho có khôn có trí nhưng mà đặt không đúng chỗ, thì dù có trí là thông minh phản bị thông minh ngộ, tức là khôn mà đặt không đúng chỗ thì chính cái gọi là cái khung này nó cũng trở thành hại mình. Còn như Bồ Tát là tu tập hành cái trí tuệ thì ngài tùy trường hợp mà tùy thì quy chuyển mà đúng lúc nhằm thời cơ, cũng như trong kiếp ngài Mao Sắc á, thì khi mà hỏi bí mật nên nói cho ai, người thì nói là mấy cái ông mà quan mà bên những nước nó diền ra, thì ông đến như gặp Bồ Tát thì hỏi, thì người nói bí mật nên nói với con, người nói bí mật nói với cha, với mẹ, với bạn thân, vân vân. Còn hỏi Bồ Tát thì Bồ Tát đã là bí mật thì không nên nói với ai cả. Vì nếu mà nói với người nào đó rồi thì cái bí mật nó cũng bị bật mí. Thì nổi câu chuyện này chúng ta cũng thấy là Bồ Tát này có trí tuệ rồi. Đó là câu chuyện mà nói về Bồ Tát mà ngài nói hồi thưa ở Ấn Độ. Còn Việt Nam của chúng ta thì cũng có câu chuyện mà bí mật mà cũng là bật mí, để là thấy rõ cái ý Bồ Tát là bí mật thì không nói dài cả. Như câu chuyện chắc quý vị cũng thường nghe, người ta nói gửi lời đùm thì bớt, gửi lời thì thêm. Do đó cái ông này ông mới nghĩ ra để thử coi cái chuyện vợ con ông đang tin tưởng hay không. Thành ra là một lúc mà ông vừa con trai ông lớn lên, ông cưới vợ, cưới cô dâu về dừng mấy hôm thì ông khởi lên ý nghĩ để thử xem coi cái bí mật của mình mà coi vợ con nó có giữ được hay không. Thì ông tỏ ra cái mặt ông hơi không được vui. Cái bà vợ mới hỏi vậy chứ ông có chuyện gì mà thấy như hôm nay mà không được vui. Cái ông mới nói với cái bà vợ này, không biết sao chúng người tôi hôm nay tôi đi cầu cho trong hậu môn tôi nó bay cho con chim chia sẻ, không biết cái điểm này điểm gì. Cái bà nói mà kỳ, không biết cái bụng ông đâu phải bụng cây mà sao kỳ vậy. Bởi vậy mới nói hồi nào bây giờ đâu có thấy chuyện lạ như vậy. Cái các bà này bà nghe kỳ cục, các bà buồn nữa. Thì con trai gì anh thấy từ bữa trước là thấy ông cha buồn buồn, bữa sau thì lại thấy bà mẹ cũng buồn. Thế mới hỏi cha mẹ chưa lý do gì mà họ mấy bữa rồi thấy cha mẹ buồn, có việc gì nói cho con biết đi. Thì vì mới cưới vợ về không biết vợ mình có làm gì xúc phạm tới cho cha mẹ hay không. Thì họ không dám hỏi người cha, hỏi người mẹ. Thì người mẹ mới nói chuyện này chuyện bí mật lắm nha, mẹ nói cho con nghe thôi. Con đừng có nói ai nghe. Ngay dạ con đâu có nói ai chi. Nghe nói cha con ông đi cầu xong mà ông bay ra hai con chim sẻ, nó bay ra kỳ cục quá đi. Ủa kỳ vậy? Thì bởi vậy mới nói hai mà đời trong bụng mà giống như bọn cây xong mà hai con chim sẻ nó bay ra, nó động rầu. Tao nghe ông nói tao cũng rầu. Kỳ con trai nó nghe vậy cũng rầu nữa. Thì con dâu nó nghe vậy nó thấy xong mà mình mới về nhà chồng đầu hôm thứ mai mấy ngày mà lại thấy ông cha chồng buồn, rồi bà mẹ chồng cũng buồn, rồi tới khi ông chồng mình cũng buồn. Tôi mới năn nỉ tối vợ chồng thằng thị tôi ngồi hỏi nhau, anh tôi biết về cái chuyện có cái chuyện gì mà cha buồn rồi mẹ buồn, rồi tới bây giờ anh buồn nữa. Nếu em mới về có chuyện gì làm lỗi thì cứ chỉ biểu dạy biểu lên sửa lỗi, chứ sao mà cả nhà cũng buồn vậy, làm sao mà chịu nổi. Ai cũng buồn nha, không có lỗi của ông. Cái này không phải lỗi của em, mà không phải vì có chuyện này chuyện quan trọng lắm, chuyện bí mật đó. Mà nếu không nói ra thì em nghi ngờ họ buồn, nên phải nói. Mà đây là bí mật lắm, anh nói nghe nghe thôi, đừng có nói ai nha. Nói thì chuyện trong gia đình mình nói ai. Ông già nghe bà mẹ má ông nói bà ta đi cầu, ông bà cũng nhìn trẻ nó bay ra không biết là cái điểm gì. Cái nhà dấu nha, nhủi người ta không có bụng lắm, giống như cái bọng cây nhưng mà có lúc ai mà con chim chia sẻ nó bay ra như vậy. Cái rồi thôi dâu về hôm nó xin về thăm gia đình, về cái gặp mẹ con thăm ngồi bắt chí nhau. Cái nàng dâu thỏ thẻ nói với bà mẹ ruột của mình, hồi nào tới giờ má hồi nào giờ má có nghe ai mà đi cầu trong bụng bay ra thì năm sáu chim chia sẻ không má? Nó ai mà kỳ cục vậy, có bụng chứ đâu phải bụng cây mà chưa từng nghe. Vậy mà hôm nay sao nghe ông già chồng đi cầu cho năm sáu chị chia sẻ nó bay ra cái nên bây giờ có bến cả nhà đều buồn lo vậy, không biết cái điểm gì. Cái bà già bà nghe chuyện lạ hồi nào giờ tao cũng chưa nghe. Thế rồi cái nhà dâu đó sau khi mẹ con bắt chí xong rồi đi về bên chồng. Thì tối là cái ông chồng của bà đó chắc là ông ấy đi về, cái bà này bà mới thủ thị bà nói, ông đâu mời ông đi qua bên thăm anh xui coi sao, nghe nhỏ nói ông xui thì có chuyện buồn. Hỏi chuyện gì bà? Nó không biết, anh đi cầu, xong mà sao bảy chim thì sẽ nó bay ra cho người anh thành ở bên, không biết cái việc gì họ rầu quá đi. Cái ông nghe, ủa sao kỳ vậy, hồi nào giờ tôi cũng chưa nghe. Bữa sau ông xách cái dù, ông đi qua thăm chui dai gặp nhau cũng vui vẻ, rồi cũng dọn ăn uống, cũng rượu trà. Nó hồi, cái vui vui thôi, anh chú à, hôm nay không nói dối gì anh, tôi nghe nhỏ nói chuyện bên em có chuyện lo, chuyện buồn, anh qua thăm anh, hổ chuyện gì với anh chú. Nó nghe nó nói với mẹ nó là anh đi cầu sâu 7-8 xin chia sẻ gì trong bụng bay ra nên là bên đây buồn. Ông già ông mất cái đồn cười lên, ông hỏi sao vậy. Nói tôi muốn thử coi cái chuyện bí mật nó có bị bật mí hay không. Người ta nói hai chuyện bí mật thì không nên nói cho ai biết cả, dù vợ con cũng không nên tin, nên tôi mới thử xem. Không ngờ là thiệt, hồi tôi nói bà vợ tôi thì nó có một con à, mà bây giờ tới qua tới ai, anh xui thì 7-8 con. Nếu mà tôi được chục người mà anh xui về chắc cũng một bầy chim sẽ phải mát trời lên tôi. À, thấy chưa? À, đó đó, cứ gửi đùm thì bớt, người ta gửi đùm nhà, nhà me đùm ấy thì đi dọc đường từ chợ gửi về còn như chục trái, còn cái chừng là 5-7 trái nó họ bớt lên mấy trái. Nhưng gửi lời thì thêm, họ nói thêm hồi như vậy nên Bồ Tát nói chuyện bí mật thì không nên nói ai cả. Thành ra câu chuyện từ nghìn xưa mà cho chúng ta thấy Đức Bồ Tát tu hành trí tuệ, nên cái việc gì Ngài cũng có cái chia chút ra sao. Cũng như câu chuyện mà nhắc lại một kiếp mà Ngài mới 10 tuổi thôi, mà một ông đạo sĩ mà ông vô đến thăm nhà là trong gia đình mà đem vàng bạc rồi đem ra cho ông coi cái chuyện ông ra từ giả, ông ở chơi 1-2 bữa xong về thì ông đã là ăn cắp cái số vàng quý đó rồi. Nhưng mà ông đi ra ăn cây, ông cây là cố tình ông làm cho dướng cái đầu, ông dướng cái mái tranh rồi ông đi. Còn lát ông quay trở lại cái nhà hộ á, sau ngày đi còn trở lại, ông mới vuốt trên đầu ông xuống lấy mấy cái cọng tranh mà nó rớt lên trên đầu, mà nó ông dướng nó rừng, gãy nó rừng, dính vào đầu. Hồi nãy bằng đạo sơ ý đi ngang dướng vào cái mái nhà, mấy cọng tranh nó rớt trên dính lên cái đầu, nên phải đem trả lại chứ không thì mang cái tội trộm cắp. Vì đây mà cũng như gọi là lấy của không cho. Nghe chàng ơi, thiệt là thầy kỹ quá chứ, có chuyện đó có ăn thua gì đâu. Mới tin tưởng. Thì cả nhà cũng tin tưởng ông đạo sĩ này là có cái trí tuệ, có cái giới đức. Nhưng mà mới nói như vậy. Nhưng mà Bồ Tát là con trong gia đình mới 10 tuổi thôi. Nghe như vậy thì hỏi trong nhà mấy bữa nay có cho ông đạo sĩ ông coi những vật gì quý báu, gì ngọc ngà, châu báu gì hay không? Thì nó có đem bùa hổm đem phe, nó chỉ chỗ mà chôn giấu cho ông coi, rồi phe những viên ngọc này kia, vàng này, nó vậy thì đâu ra đó đào còn không? Thì những người nhà đi ra đào mất tiêu, họ mới hỏi sao giờ biết? Nói ông đạo sĩ đã lấy cho ngài. Không ai mà dù giữ giới trong sạch gì mà thứ mấy cùng cỏ tranh mà rớt đầu mà đem trả. Ông làm như vậy đó là để cho mọi người được nghi ngờ, đến đổi là cộng tranh cùng cỏ còn trả. Thành ra dù vàng bạc mất ra thì không ai nghi ngờ ông, mà chính là ông là người lấy. Những người nhà theo tóm vị đạo sĩ này cuối cùng phát hiện đúng như lời của Bồ Tát trong lúc ngày mới 10 tuổi thôi. Thầy đã nói nhiều chuyện rất là không thể nào mà nói tiếp những câu chuyện mà kể chung về quá khứ. Thì hoàn cảnh nào Ngài cũng là người thông suốt, Ngài là điều là có cơ trí tuệ, chứ không phải nhất thiết chỉ là khi mà thể quán lên thấy bốn sự thật hay tứ diệu đế mới gọi là trí tuệ, mà những trường hợp khác cũng là trí tuệ, nhưng mà đó là chỉ cần nhất là cái trí tư. Cái trí tư là cái trí mà không thầy chỉ dạy mà tự suy đoán ra mà được hiểu được biết. Thì cái trí tư này cũng như câu chuyện mà tôi cũng thường trên toàn kể, là có ông thầy ở trên núi, ông có một người học trò thì, rồi sau này thì ông có nhận thêm một người học trò nữa. Thì người vô trước là sư huynh, người vô sau là sư đệ. Một hôm ông với hai đệ tử cũng mới đi vào núi để hái thuốc. Thì hái thuốc đi vô một trên về, thì khi mà trở về, quay trở về thì cái người và sư đệ mới vào mấy hôm đó, thì đi với sư huynh nhìn thấy ngang, ô sư huynh mới có con voi đi ngang đây. Đúng rồi, thì có con voi, có chuyện gì còn lạ không? Nhưng mà để biết con nhìn thấy cái con voi này nó chột hay con mắt ở bên trái, thì con sư huynh thấy dấu con voi biết con voi, nhưng mà làm sao mình biết nó chột con mắt mình mà bên con cái, làm sao mình biết được. Nhưng mà để biết chắc chắn như vậy, đi một đội nữa thì cái người sư đệ thì, con voi này gì mà con voi cái gì bên này, cái ông sư huynh ông này làm sao biết được cái bàn chân này, dấu chân voi nó quần nào cũng như vậy, chứ làm sao biết mà con voi cái gì được. Bây giờ mẹ em biết rồi, để biết rằng con voi được cái rồi. Đi chút xíu nữa thì cái người sư đệ thì, cái người này voi này người nữ, người đàn bà chứ phải đàn ông. Cái người sư huynh hỏi làm sao mà biết được, thấy nói mà người ta không nói cứ làm tới, nói quà bây giờ muốn ra chính xác thì đi chạy theo coi. Thật vậy, hai anh em chạy theo quả đúng như lời, không sai một điều nào cả. Thằng nó trở về cái gì sư huynh nó buồn, ông về ông gặp ông thầy ông trách, nó con vô theo thầy mấy năm rồi mà thầy con những con không chỉ dạy cho con những cái bí quyết. Mà trong khi sư đệ mới vô có mấy ngày mà thầy chỉ dạy cho sư đệ có mấy cái bí quyết nên nó hơn mà con. Hỏi bí quyết cái gì mà hơn, mới thực kể hết câu chuyện cho ông thầy nghe. Ông thầy cũng nói cái này thầy cũng không biết nữa. Thì nó kêu cái người sư đệ hỏi tại sao con biết được như vậy, mà chính thầy cũng không biết lý do gì mà con biết được. Nói dạ bạch na thưa thầy, đâu có gì lạ đâu, con đi con thấy cỏ hai bên thì nó cũng giống nhau, mà cho nó có chỉ có cái cỏ phía bên mặt thì bị dấu voi nó ăn, còn phía bên con trai bên trái thì còn nguyên, thì con biết là nó chỗ con mắt bên trái nên nó ăn, nó chỉ ăn bên mặt. Cũng phải đúng rồi, nhưng mà tại sao con biết con voi là do cái, là bởi vì nếu mà con voi được thì cái đống phân và đống tiểu nước tiểu nó sẽ cách xa. Nhưng mà con đi nghe tới không thấy cái đống phân và nước tiểu của nó cùng một chỗ rồi con biết là con voi cái. Cũng dễ hiểu. Rồi tại sao con biết là người cởi con voi người này là người nữ? Dạ con đi khúc con thấy có dấu dầm dầm cỏ cái bên đường mà có dũng nước tiểu, thì con biết người nữ đi tiểu mà họ mới dầm cỏ, chứ nếu người đàn ông họ đứng. Thì chuyện này cũng đâu có gì đâu lạ. Không phải lạ, nhưng mà cái đem ra dễ, mà nếu mà không nói thì cả thầy lẫn trò của ông thầy thì cũng không biết. Cái trí tuệ nó là như vậy đó. Như có nhiều một số người họ thấy có nghe câu chuyện kể ông nói là ông Kha Linh Bố hồi xưa rất giỏi nên ông mới tìm ra được Mỹ Châu. Thì có ông nói giỏi gì, nếu mà có tàu đi ai không tìm được Mỹ Châu, có chuyện gì đâu, thì đi hộ gỡ đi thì gặp cái gì. Ông kia có ông nghe nói vậy, ông nói nếu ông nói là Kha Linh Bố thì tìm Mỹ Châu không giỏi, có ai được không giỏi gì. Thì bây giờ nè, nếu ông có trí tuệ tôi thử ông nghe, rồi bây giờ đưa cái trứng gà cho ông, rồi cho ông dựng đứng cái trứng gà, đừng để nó nằm nghiêng mà dựng đứng nó lên. Thì được, thì ông có cái mấy là người có trí tuệ thì ông hay chê, mấy phê bình Kha Linh Bố cũng không có giỏi. Ông dòm xây qua xây lại để về học gì đó, cái hộp gà nó cứ nằm xuống, nhưng được không, làm sao để đứng được. Cái này vậy mà tôi để đứng được, vậy thôi đó ông để dùm được thôi. Thì có gì đâu, ông lại ông cầm trứng gà dựng đứng, ông vỗ cái trứng gà nó dập cái vỏ, thành ra nó hủng vô, ông để trứng gà đứng. Ông biết ô tướng gì chứ làm vậy, đâu có gì đặc biệt, hồi nãy tôi đâu có cấm ông không cho ông rời vỏ trứng gà về đâu, tôi nói làm sao mà để trứng gà đứng được thôi, mà tại ông không biết ông để. Thì đây là những con mẹo hay là những cái đố thử cái trí tuệ. Nói vấn đề mà trí tuệ thì chúng ta nói hết dịp này cũng chưa hết. Tôi rất là thích về cái hạnh trí tuệ đó, nên gặp những cái chuyện mà khéo khôn này đó, tự nhiên đọc nghe nói nhớ. Nhưng mà thôi, chỉ là đóng góp với đại chúng với một số câu chuyện này cũng khá nhiều, để nói rằng Bồ Tát tu hạnh trí tuệ không phải chỉ trong vấn đề thiền định hay thiền tuệ, mà cả những việc tầm thường ngài cũng là người có trí tuệ, như những câu chuyện đã dẫn. Đó là sự trả lời đóng góp và câu hỏi này trên đây là như vậy. Và phần còn lại thì xin quý vị cứ quan hỷ theo sự sắp xếp của chúng ta đại siêu, có thể hỏi và hỏi lời hỏi về chuyện. Còn tôi chuyện nào quý vị mà có chuyện tới tôi thì tôi trả lời cho tôi. làm biển hỏi quá. Tôi chỉ thích ai hỏi tôi trả lời. Hình như đây cũng là một hạnh trí tuệ nữa. À, tôi xin dặn lời chấm dứt ở đây. Nam mô Bụt Thà dạ.
Chúng con kính thiền sư trưởng đã trả lời cho một câu hỏi rất đặc biệt, rất hay. Nhưng mà chúng con có cảm giác nếu mà cái câu hỏi mà được cái chương trình cái chương trình này mà hỏi sư trưởng cái câu hỏi tốt để sư trưởng trả lời xong sư trưởng bế mạc thì nó khỏe quá. Còn cái còn khi mà hỏi tôi sư trưởng trả lời xong cái câu đầu cái sư trưởng không có truyền banh cho người khác, thì như vậy buộc lòng không phải hỏi câu hỏi khác với một người khác. Bây giờ xin được hỏi đại đức Pháp Thân. Nhưng mà đối với sư trưởng đó, thì sư trưởng là vị trưởng lão, thì sư trưởng tùy theo ý. Nhưng mà với đại đức Pháp Thân, đại đức Pháp Tính, thì chúng tôi xin đề nghị là mỗi vị nên chuẩn bị một câu hỏi, thì sau khi trả lời xong câu hỏi thì câu hỏi của tôi đặt ra đó, thì đại đức tiếp tục hỏi câu hỏi khác cho người khác. Chứ còn nếu mà vị nào cũng thích trả lời mà không thích hỏi như các sư trưởng thì tôi sẽ phải điều học suốt ở buổi học. Bây giờ thì xin được hỏi được Đức Pháp Thân một câu nè. Ở trong kinh khi đề cập đến trí tuệ và lâm mật của vị Bồ Tát, nhiều khi kể một cái câu chuyện ra thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong đó đôi lúc Đức Bồ Tát Ngài dùng trí tuệ để Ngài chống lại đối phương. Ví dụ một cái câu chuyện kể rằng ngày xưa Đức Bồ Tát Ngài sanh làm con sư tử chúa và có 3-4 anh em, trong đó có sư tử cái là em của Đức Phật người Bồ Tát là sư tử chúa. Thì lúc bây giờ có một con giả ca, tức là con chó ăn cho rừng, nó ỷ lại rằng nó ở trong cái hang pha lê trong suốt và nó được bảo vệ bằng cái hang pha lê đó. Cho nên nó cứ chọc kẹo con sư tử cái. Con sư tử cái nó tức giận quá, nó về nó mét lại với những con sư tử anh. Thì những con sư tử anh của con sư tử cái nó lấy làm tức giận, nó đi tìm đến để mà nó giết chết con giả ca trả thù. Nhưng vì nó hấp tấp, nó thấy con sư tử, con giả cang đang nằm ở ngoài chỗ trống, nó nhảy bổ vào để nó chụp lấy. Nhưng không ngờ rằng đó là một cái hang pha lê, và do vậy con sư tử này nó bị bể ướt mà nó chết. Rồi những con sư tử được kế tiếp cũng phải bị chung cái số phận như vậy. Cô giả trang thì nó an toàn. Trong khi chờ đợi các con sư tử chia về, không được Đức Bồ Tát này đi đến, thì Ngài đã nhìn thấy cái sự việc này. Ngài mới suy nghĩ, các em của ta đã chết, trong khi con giả trang thì nó vẫn nằm một cách điềm nhiên tự tại. Có nguyên nhân gì đây? Ngài mới quan sát, lẽ thường con giả trang nó sẽ sợ hãi, không dám đối đầu với con giống sư tử. Nhưng mà đằng này con giả trang nó nằm như vậy, là các em của ta chết, có lẽ là nó nằm ở trong hang Sa Lê Tăng. Đức Bồ Tát Ngài không như mấy người kia, mấy con sư tử kia mà nhảy bổ vào, mà Ngài chỉ đi tìm đến cái miệng hang, và Ngài gấm lên, Ngài gầm lên ba tiếng gầm của con sư tử, thì con giả trang nó quá sợ hãi, nó bể tìm được chết. Đó cũng là một cái trí tuệ của Bồ Tát kiếp sanh là mạng sanh. Như vậy thì xin hỏi Đại Đức Pháp Tăng một câu rằng, vậy thì nếu nói cái trí tuệ của Bồ Tát trong cái quá trình sanh tử luân hồi mà Ngài đào tạo đó, cái trí tuệ đó phải chăng cái trí tuệ này có đôi khi cũng làm thiện, có đôi khi cũng làm điều ác? Mà nếu là làm điều ác thì tại sao được gọi là trí tuệ Pháp Mật? Hay còn có một khía cạnh nào khác trong ý nghĩa Pháp Mật? Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tăng. Đại Đức Pháp Tăng Quan Hỷ trả lời cho câu hỏi này. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào Đại Sư Lê Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì con cũng đã nghe Thượng Tọa Tỳ Siêu nhắc qua cái câu chuyện bổn sanh về kiếp, tiền kiếp của Bồ Tát, qua cái gì là kiếp làm con sư tử đó. Thì con nghĩ rằng cái trí tuệ Ba La Mật á, là một cái trí tuệ mà với cái trí tuệ đó là vì cái hướng để làm một cái phương pháp thực hành để đưa đến cái chứng đắc cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là quả vị thanh văn. Thì ở trong cái đời sống thì mình biết rằng có những cái trí tuệ mà gọi là cái trí tuệ thông thường và cái trí tuệ thông thường, cái trí tuệ thông thường ấy, mình thấy này, ví dụ như mình nhìn hả một cái tập một cái nhân, như qua cái câu chuyện khi nãy mà sư trưởng trải nhiều cái câu chuyện ấy, hai ba cái câu chuyện khác nhau, tập trung một cái ý hướng là để nói nhằm đến nói đến cái gọi là cái trí tuệ đó. Thì trong cái đời sống hàng ngày mà một người có cái xử sự hay là có cái hành sự ở trong thiên về trí tuệ, thì có lẽ là trong mỗi cái công việc, mỗi cái việc như vậy đó, thì cái đời sống của cái vị đó, con nghĩ rằng là nó rất là khéo, hay là làm một cái việc gì ấy, nó có một cái kết quả tốt đẹp mỹ mãn ở trong cái đời sống hàng ngày. Mình thấy rằng qua cái câu chuyện thì mình thấy rằng khi mà Bồ Tát ngày đi đến cái hang Pha Lê để rồi ngày thấy cái con giả trang và ngày gầm lên một cái tiếng ba tiếng như vậy á, thì để cho con giả trang nó sợ hãi và nó chết như vậy đó. Thì con nghĩ rằng cái điều này á là một cái có thể là nói rằng là với một cái hình ảnh mà con nghĩ rằng là với một người mà có một cái trí tuệ như vậy á, thì gặp những cái chuyện bất trắc hay là gặp những cái chuyện gì mà nó khốn khó lắm á, thì cái người mà thiên về trí tuệ họ có một cái cách giải quyết, là có một cái cách giải quyết. và cái giải quyết đó đó nó sẽ mang đến cái gì mà được an toàn đến cho họ, thì cái người đó thường làm, con nghĩ là thường làm. Thì cái kiếp Bồ Tát cũng vậy đó, thì khi mà còn là Bồ Tát á thì ngài cũng có thể là với cái trí tuệ của mình, phần lớn thì ngài dùng cái trí tuệ á để mà đối kháng với cái người mà chống phá ngài, hoặc là ngài dùng với cái trí tuệ có thể là đem lại cái lợi ích cho người khác, cũng vậy. Hoặc là ngài có với cái trí tuệ, ngài có thể là dùng cái trí tuệ của mình để thực hành những cái pháp độ ba la mật khác. Thì con nghĩ rằng là ở đây đó là qua cái câu chuyện này á, thì cái trí tuệ nào thì con nghĩ rằng là cái trí tuệ nó là cái trí tuệ thiên về trí tuệ thì nó là trí tuệ, nhưng mà cũng không hẳn là điều hoàn toàn những cái trí tuệ gọi là trí tuệ ba la mật mà đem đến cái gọi là cái trí tuệ mà sát hại hay là làm tổn hại người khác. Thì ở đây con nghĩ riêng con nghĩ rằng nó không phải là cái trí tuệ ba la mật, mà là thiên về cái trí tuệ. Và thiên về cái trí tuệ, cái trí tuệ đó là một là cái trí tuệ nó có thể dùng cái trí tuệ này để đối kháng với kẻ chống phá, hay hoặc là dùng cái trí tuệ này để có thể rằng làm cái lợi ích cho người khác. Thì cái việc mà làm lợi ích cho người khác hay là làm lợi ích cho mình cũng nhằm là để bổ túc ba la mật, nhưng mà có những cái trí tuệ mà thiên về cái những cái gọi là cái trí tuệ để đối kháng với lại những cái người chống phá hay là những cái đối tượng mà chống phá đó, thì con nghĩ rằng cái trí tuệ đó vì do cái hạnh trí tuệ cho nên là trong đời sống nó có những cái xử sự, và có những cái xử sự và có những cái mà làm sao đó để cho vẹn toàn, vẹn toàn. Thì từ cái hình ảnh đó con nghĩ rằng cái câu chuyện mà Bồ Tát ngày sanh làm con sư tử chúa, để rồi khi mà con sư tử chữ cái của đàn em của mình cũng bị chết do con giả can, khi mà bay bổ vào để mà hại Bồ Tát đó, ý hại con giết con giả can á, rồi cũng bị chết, rồi kế là con những con sư tử được mà em của con sư tử chúa như vậy đó cũng bị chết do nhảy bổ vào. Thì cái điều đó là do cái con muốn nói là ở đây trong cái câu chuyện này nghĩ rằng có lẽ là cũng muốn nói lên cái hạnh mà thiên về trí tuệ, và thiên về trí tuệ cho nên trong cái cách xử sự mà người mà có trí tuệ thì có lẽ là xử sự những cái gì mà an toàn cho mình và làm sao và không có tổn hại hay tổn thương cho người khác. Nhưng mà nếu với cái pháp độ gọi là trí tuệ ba la mật á, thì con nghĩ rằng cái trí tuệ đó phải nói rằng thiên đến những cái thiện pháp và luôn luôn làm lợi ích cho người khác và làm lợi ích cho những chúng sanh khác. Và con nghĩ là vậy. Cho nên là qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái suy nghĩ cũng như là đóng góp lên cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa đặt qua. Thì theo như lời đề nghị của thượng tọa thầy Siêu khi nãy đó, thì con cũng xin chúng tôi cũng xin hỏi đại đức Pháp Tính một câu. Dạ, hỏi đại đức Pháp Tính một câu. Không biết đại đức Pháp Tính có trước mặt không ạ? Có trước máy không ạ? Nếu đại đức Pháp Tính có trước máy dạ, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Ở đây thì câu hỏi xin đặt ra đó, qua cái câu chuyện này thì chúng tôi nghĩ rằng ví dụ như mình thấy rằng Đức Phật Đề Bà Đạt Đa đó là một cái người mà thường thường tìm cách này cách nọ để hại Đức Phật kiếp chót, và cũng nhiều kiếp qua ở trong những cái bổn sanh chúng ta thấy rằng nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa cũng đã tìm cách này cách nọ để hại Bồ Tát. Thì nhưng mà Bồ Tát Đức Phật á thì ngài luôn luôn có cái lòng hỷ xả đối với Đề Bà Đạt Đa, như cái câu nói mà Đức Phật ngài nói rằng khi mà Đề Bà Đạt Đa mắc phải cái lỗi lầm mà Đề Bà Đạt Đa muốn xin đến để gặp Đức Phật để sám hối đó, thì những cái người tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa nói rằng Đề Bà Đạt Đa đã từng xúc phạm đến Đức Thế Tôn, và do vậy sợ Đức Thế Tôn không tiếp thầy. Thì như vậy thì Đề Bà Đạt Đa trả lời rằng tại các ngươi cũng không biết là vì cái tình thương của Đức Phật đối với ta cũng như là La Hầu La hay là những người khác cũng như nhau. Thì ở đây chúng ta thấy rằng với cái tâm hỷ xả của Đức Phật á, và cái lòng từ bi của Đức Phật rộng lớn như vậy, nhưng mà Đức Phật thì cũng không có kết quan cái hay là kết quan cái gì đối với Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa lại là luôn cách này cách này hoặc cách nọ để hãm hại Đức Phật. Như vậy là tại sao? Và xin thỉnh Đại Đức Phật Tính cho cái câu trả lời thảo luận của cái câu mà chúng tôi vừa đặt ra. Không biết Đại Đức Phật Tính có nghe rõ không ạ? Nếu Đại Đức Phật Tính nghe rõ, xin Đại Đức Phật Tính quan hỷ thảo luận cái câu mà chúng tôi vừa hỏi. Và sau khi Đại Đức trả lời cũng như là thảo luận vừa xong rồi đó, thì Đại Đức thỉnh một vị khác, đó là hoặc là sư trưởng, hoặc là thượng tọa Tề Siêu, hoặc là ni sư Liệu Pháp. Thôi bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Phật Tính nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Còn xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, phụ Tề Siêu, để Đức Phật Tăng, để Đức Tệ Quyền, để Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Và cũng nhân cái câu chuyện mà Đại Đức Phật Tăng vừa hỏi đó, thì ở đây thật sự con đọc ở trong kinh điển thì cũng có nhiều cái tình tiết là thấy rõ ràng. Đề Bà Đạt Đa thì có một cái sự mà cột quan trái với Đức Thế Tôn rất là nhiều. Từ cái thở mà hai người là đi mua ve chai, có nghĩa là trong cái tích kiện mà đi mua cái đĩa mà bằng vàng đó, cái đĩa cũ mà bằng vàng đó, thì từ đó trở đi thì hai người này cột cái quan trái rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì chúng ta nhớ rằng là một điều là chỉ có Đề Bà Đạt Đa mới cột cái quan trái với Đức Thế Tôn thôi. Chứ thật sự ra nó thì chúng ta thấy rằng từ cái khi đó, từ cái thở đầu tiên đó, là Đức Thế Tôn tiền thân của Đức Phật là Bồ Tát đó, thì ngày nguyện là không bao giờ mà kết quan trái với người này, không bao giờ kết quan trái với người này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng là do Đề Bà Đạt Đa kết cái quan trái quá sâu, có nghĩa là với một cái tâm mà quá mạnh, vì vậy mà cứ gặp ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này hoài. Thì tuy rằng Đức Thế Tôn thì chúng ta thấy rằng ngài dù cho lúc mà ngài còn là một vị Bồ Tát đi, nhưng mà ngài cũng có một cái tâm đại bi, có nghĩa là một cái tâm rất là rộng lớn đối với những cái chúng sanh nào mà có cái sự mà cột quan trái với ngài. Thì ở đây thì cái hồi nãy á, cái câu của Đại Đức Pháp Tăng nêu ra đó, thì Đại Đức Pháp Tăng hỏi là do cái nguyên nhân nào hay là tại sao mà Đề Bà Đạt Đa cột quan trái như vậy với Đức Thế Tôn, mà từ ở trong quá khứ mà đến bây giờ vẫn còn có cái sự quan trái đó. Thì ở đây mình phải hiểu rằng như vậy, Đề Bà Đạt Đa đó thì cột quan trái với Đức Thế Tôn thì rất là nhiều. Thì đó là cái nhân duyên từ ở trong tiền kiếp, đó là cái nhân pha ở trong quá khứ. Nhưng mà ở trong cái thời hiện tại, trong những cái kiếp hiện tại mà có những cái sự quan trái nó xảy lên á, phần nhiều là do đâu? Phần nhiều là do tại vì ganh tị về cái danh, hoặc là ganh tị về cái lợi lộc. Mà những cái điều này đều do cái gì? Do tham ái phát sinh, nên mới có cái sự khởi lên. Mình mong muốn được cái đó, nhưng mà mình không được, vì vậy mà mình sân, mình khởi lên cái sự sân hận đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng, cũng như là thí dụ như là chúng ta trong cái bài học ngày hôm nay là cái con cá sấu, cái con cá sấu khi mà muốn ăn cái thịt của cái con khỉ chúa này thì anh lại nói với người chồng mình, người chồng cái con cá sấu đực đó vì sao, vì muốn làm vừa ý cái người vợ mình, nên đã bàn tính cái cách để mà ăn thịt cái con khỉ, bắt được cái con khỉ đó để mà lấy cái trái tim cho cá sấu ăn thịt cái trái tim đó. Thì chúng ta thấy rằng đây là do cái gì, do cái sự mà tham ái nó khởi lên, nó thúc đẩy nó làm cái công việc đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong những cái lúc quan trái đó thì phải nói rằng là do cái nhân duyên từ xưa đã có cái sự kết cái quan trái rồi, nên cứ gặp lại hoài, cứ lặp đi lặp lại hoài. Nhưng mà ở ngay trong hiện tại thì chúng ta thấy rằng là có một cái nhân gần nữa, là do cái gì, do tham sân si, hoặc là nhiều khi là do cái những cái sự mà ganh tị nó quá mạnh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật đó, là do ngài là một cái bậc một cái vị mà chánh đẳng chánh giác, ngài thông suốt tam giới này, nên lúc đó ngài là một cái vị thầy của trời người. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì ganh tị, thấy Đức Phật có hội chúng, được đứng đầu hội chúng, có những cái cũng là có những cái sự mà cung kính lễ bái vân vân, thì do thấy những cái điều đó, Đề Bà Đạt Đa ganh tị nên khởi lên cái tâm cân tâm để mà lập mưu hãm hại Đức Phật, nhằm để mà với ý là muốn làm trưởng quản giáo hội trong thời bấy giờ. Thì đó là chúng ta thấy rằng ngay do ở trong quá khứ mình đã có những cái hiềm hận, mình đã có cái kết cái quan trái rồi, thì ngay trong hiện tại này thì do cái sự ganh tị, cái nhân ganh tị nó phải có cái nhân gần nữa, thì nó mới khởi lên những cái tâm đó. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với những cái việc khác cũng vậy. Ví dụ như Đức Thế Tôn ấy, mà chúng ta thấy rằng tại sao mà ngài khi mà ngài thuyết pháp thì ngài bị đau lưng, thì mình nhớ rằng ở trong quá khứ thì ngài do cái nhân ở trong quá khứ thì ngài đánh cái vị võ sĩ đó bị gãy xương sống, đó là cái nhân quá khứ. Rồi chúng ta thấy rằng ở trong hiện tại do ngài hành 6 năm khổ hạnh ở trong đường già, vì vậy mà cái sức lực nó cạn kiệt, cũng như là nó bị héo mòn dần dần, vì vậy mà cái do có nhân quá khứ rồi nhân hiện tại, thì lúc bấy giờ thì cái bệnh đau lưng nó mới phát sinh lên. Vậy thì chúng ta thấy rằng Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, do ở trong quá khứ đã kết quan trái với Đức Thế Tôn rồi, rồi trong cái hiện tại này thấy Đức Phật có đồ chúng được mọi người cung kính vân vân, khởi lên vì thấy như vậy Đề Bà Đạt Đa khởi lên cái tâm ganh tị, nên cứ tìm cách hãm hại Đức Thế Tôn. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng thì con xin được trả lời rằng là do ở trong quá khứ đã kết quan trái quá sâu, và ở trong cái thời gian hiện tại này do tham sân si chi phối, hoặc là cái sự ganh tị chi phối, vì vậy mà cứ lập tâm để mà hãm hại Đức Phật. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Đó là cái phần trả lời con được xin được trả lời qua cái câu hỏi Đại Đức Pháp Tăng đã nêu. Bây giờ thì con có một cái câu hỏi con xin được kính thỉnh sư phụ Đại Siêu, tại vì cái đề tài ngày hôm nay học cũng liên quan về cái trí tài, mà thật sự ở đây thì con cũng không có có nhiều cái trường hợp đó là con không biết rằng là cái những cái sự việc đó nó xảy ra có phải là do trí tài dẫn dắt, hay là do cái sự mà cũng như là cái thuần thục ở trong những cái bất thiện pháp. Ở đây con xin nêu ra vài cái thí dụ như vậy, có nghĩa là con thấy thí dụ như là có những cái người ta trộm cắp một cách rất là siêu đẳng. Ví dụ như là những cái tên trộm đào tường khách giấc với một cái căn nhà rất là kín cổng cao tường, mà vẫn trộm cắp được bằng cách này bằng cách nọ. Rồi có những cái trường hợp ví dụ như là mình thấy rằng ở trong xã hội ngày nay có những người mà người ta là siêu lừa đảo, có nghĩa là người ta dùng cái cách để mà lường gạt được rất là nhiều người vân vân. Thì ở trong những cái vấn đề đó nó xảy ra đó, thì con không hiểu rằng là do cái người đó người ta có trí tuệ người ta mới trộm cắp một cách siêu đẳng, hoặc là do người ta có một cái trí tuệ người ta mới lừa lọc được một cách siêu đẳng mà lừa được rất là nhiều người, hàng trăm hoặc là hàng ngàn người. hoặc là những thí dụ như ở trong hồi nãy cái câu chuyện của sư trưởng kể á, cái vị đạo sĩ đó nếu mà không trong cái gia đình đó không có vị Bồ Tát 10 tuổi á, thì gia đình đó không thể nào mà biết được cái người nào mà lấy cái số tài sản đó, vì thấy cái người đạo sĩ đó có một dính một miếng sỏ chanh ở trên búi tóc thôi mà cũng quay lời cả. Thì con xin hỏi những cái trường hợp này á là do cái những cái người mà người ta có cái kiến, có cái sự mà lừa đảo nó siêu vậy đó, nó bén nó siêu như vậy á, thì là trong những cái tình huống đó nó có trí tuệ xen vào hay không, hay là do cái thuần thục ở trong bất thiện pháp, mà điều này con không có được hiểu rõ nên con nêu ra cái câu hỏi này. Con thỉnh sư phụ thầy Siêu Quan Hỷ trả lời cho con và đại chúng ở trong Zoom được tỏ tường. Một lần nữa con xin thỉnh sư phụ Nam Mô Bổn Sư nhé. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Dạ.
Nam Mô Bổn Sư Dạ.
Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, con thấy sư phụ Đại Siêu ở có tín hiệu gì rồi. Chắc là máy của sư phụ trục trặc hoặc là sư phụ không có chiếc máy. Bạch sư trưởng, con cái câu hỏi vừa rồi con nêu lên đó, thì thật sự có nhiều lần chúng con cũng thắc mắc cái điều này nhưng mà chưa được tỏ tường. Vậy thì con xin thỉnh sư trưởng Hoàng Thủy trả lời dùm con cái câu hỏi vừa rồi con đã đặt ra đó bạch sư trưởng. Không biết hồi nãy sư trưởng có nghe được tín hiệu của con không? Dạ, con tại vì nói về cái trí tại thì con ở đây con muốn có một cái câu hỏi bạch sư trưởng, là có nhiều cái người, ví dụ như là những cái người mà ăn trộm đi, có những cái biệt thự cũng như là người ta rất là kính cổng cao tường, nhưng mà những cái người ăn trộm nó cũng có đầy đủ cái cách để mà xâm nhập hoặc là lấy được tài sản ở trong đó. Hoặc là có những cái trường hợp mà người ta ở thời nay người ta siêu lừa đảo, ví dụ như là người ta lừa đảo được những cái vụ lừa đảo, người ta lừa đảo được rất là nhiều nhiều người, rất là lừa đảo rất là nhiều người. Thì ở trong những cái trường hợp đó thì thật sự ra thì những cái điều này thì nói về trộm cắp hoặc là làm hại người rồi. Nhưng mà ở đây thì người ta lừa một cái cách nó quá siêu, nó quá cũng như là nó quá hay đó. Thì trong những cái trường hợp này là con muốn hỏi sư trưởng rằng là cái này là những người này người ta có trí tuệ hay là do cái nguyên nhân gì mà người ta thực hiện được những cái điều đó nó quá hay như vậy, có nghĩa là lường gạt được rất là nhiều người. Thì đây là cái câu hỏi con xin hỏi sư trưởng, xin sư trưởng Quan Hỷ giải thích cho con và đại chúng ở trong Zoom được hiểu biết về cái điều này. Dạ, con thỉnh sư trưởng.
Nam Mô Bổn Sư. Kính bạch Di Đà, xin thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì tôi xin trả lời như vậy. Bất cứ trường hợp nào mà cái người khôn ngoan sáng suốt biết xử sự làm cho được việc thì vẫn là trí tuệ. Và theo Abhidhamm thì trí tuệ là chỉ có trong những tâm thiện chứ không có trong những tâm bất thiện như tham sân si. mà chỉ là trong chỉ có trong tâm thiện mà thôi. Và trong kinh tạng thì thỉnh thoảng lại cũng dùng danh từ như ác tuệ, liệt tuệ, vân vân. Thì ở đây chúng ta nên biết rằng dùng trí tuệ mà để xài sai chỗ nên gọi là ác tuệ, liệt tuệ. Chứ thật sự cái trí tuệ không phải là ác, không phải là bất thiện, nhưng mà xài không mà đúng chỗ nên gọi là cái trí tuệ ác tuệ. Cũng như là cái con dao, nó không phải là thiện hay là ác. Người ta có thể dùng con dao để làm những việc lợi ích, nhưng mà nếu có người dùng con dao để họ cắt cổ, đem lại con dao để tự sát, thì như vậy họ chết vì con dao. Nhưng mà con dao này vốn nó không phải là tội ác, kể cả cái con dao mà để thọc huyết heo đi nữa, thì tại người ta xài sử dụng dài dần việc đó, chứ bản thân của con dao là cái sắc mà được rèn, nó cũng không phải là thiện hay là ác. Cũng như là mọi việc khác, thuốc uống không có loại nào mà thôi chết người, nhưng mà phải xài không đúng chỗ nên đưa đến ngay chết người. Mà chết người đó là tại vì cái người thầy thuốc không biết dùng đúng chỗ nên mới chết người. Chứ vì thuốc thì không phải là cái món để giết người. Cũng như tiền bạc, nó không phải là cái tốt hay là xấu, nhưng mà ta đổi thừa tiền bạc. Ví dụ như có cái bài thơ mà nói ác nghiệp chi mi rứa hỡi tiền, mi làm nhân loại quá ra điên, mi xô nhân loại đen thành trắng, mi bắt cho người phải quá điên. Như vậy thì khi mà tác giả làm bài thơ này đó, thờ chỉ trích cha đồng tiền, ác nghiệp chi mi rứa hỡi tiền, tức là nói là tiền là nó ác này kia. Nhưng mà thật sự đồng tiền nó không phải ác, nhưng mà đồng tiền được sử dụng sai chỗ. Có những người hồi họ còn nghèo không có tiền thì họ lại là người tốt, nhưng mà khi có tiền họ trở thành là người xấu. Thì cũng vậy, đối với trí tuệ thì giống là thiện, nhưng mà cái người mà có trí tuệ quá nhiều, ấy có cái khôn ngoan lanh lợi, rồi họ xài sai chỗ ác tuệ, là dùng cái trí tuệ mà làm gì ác. Chứ bản thân của trí tuệ thì là pháp thiện, không phải là pháp bất thiện. Do đó nên câu hỏi mà của đại đức Phật Tính xin trả lời để ý rằng bất cứ trường hợp nào những người khôn ngoan biết cách là xây sở, dù đó là một tên trộm, tên cướp hay là gì nữa, nhưng mà họ vẫn khôn ngoan, thì lúc mà họ nghĩ ra cái sáng kiến, nghĩ ra cái cách đó, cách kia vẫn là trí tuệ, và trí tuệ đó nó vẫn là trong tâm thiện, không phải có một tâm sẽ hoài thay đổi tâm này rồi tâm khác. Lộ trình tâm nó biến là việc thay đổi rất nhiều. Do đó nên không hiểu thì chúng ta cứ nghĩ rằng trí tuệ có cái trí tuệ thiện, trí tuệ ác. Không phải. Nếu mà nói trí tuệ có thiện có ác thì cũng cách nào, nó con dao cũng có lúc thì lành lúc dữ, hay là đồng tiền cũng có lúc dữ lúc lành, hay là vị thuốc cũng có vị giết người, có vị cứu người. Không phải, tại không biết dùng không đúng chỗ nên nó trở thành cái món cái có hại. Còn nếu mà có trí tuệ mà xài đúng chỗ, cũng như có tiền mà biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ, có con dao biết xài con dao đúng chỗ, rồi như vị thuốc mà xài đúng với cái căn bản của thuốc, thì rất có là lợi chứ không phải là có hại. Vì vậy nên trong mọi trường hợp này chúng ta có nên phân biệt rõ ràng. Như theo vị pháp vị thâm thì khẳng định trí tuệ là pháp thiện chứ không phải pháp bất thiện. Mặc dù trong kinh tạng có dùng danh từ ác tệ để chỉ cho những người là có trí tuệ mà không có từ bi, trở thành kẻ gian hùng. Như cho câu chuyện mà Tào Tháo ở Trung Quốc ấy, trở thành kẻ gian hùng, nhưng mà ông cũng là người khôn ngoan có trí chứ không phải là không có trí. Chẳng những có trí mà là có phước nên là làm được cái thừa tướng này kia, nhưng mà vì cái trí tuệ có nhưng mà vì không có lòng từ bi như vậy nên là kẻ gian hùng. Nên người ta thường khuyên rằng nếu mà cái trí tuệ, có trí tuệ phải có cái tâm từ, còn không á, có trí tuệ mà không có tâm từ thì trở thành kẻ gian hùng, mà có tâm từ bi mà không có trí tuệ thì trở thành người ngu tốt bụng. Do đó nên cả trí tuệ phải đi kèm với cái sự từ bi thì có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cho ai. Còn nếu như có cái trí tuệ mặc dù đó là cái thói thường là cần y nhiên là chỉ sự có trí tuệ, kể cả Bồ Tát mà chúng ta cũng được biết được thấy như vậy. Và những việc làm của Ngài, của Đức Bồ Tát á, tuy rằng nó có trí tuệ nhưng vẫn có quả báo như thường. Vì vậy nên Ngài vẫn bị sa đọa vào bốn đọa đạo địa ngục chẳng hạn. Thì đó cũng là một gương cho chúng ta học hiểu tịch kỳ thiện như tùng chi, tịch kỳ ác như kẻ chi. Đừng có tài mà kể trí tài, chỉ tài liền giới chữ tai một dần. Có trí tuệ mà ý khôn ý lanh thì mà làm những chuyện tội lỗi thì vẫn bị quả báo, dù Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Và đây là cái đẩy câu trả lời của tôi và câu hỏi của Đại Đức Phật Tính là một Bồ Tát là vậy.
Cuối cùng tôi đến một chuyện sư trưởng. Và chính chuyện sư vị giảng sư Lý Sư Điều Pháp đã giảng bài học hôm nay và Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Đăng, anh Đại Đức Pháp Tính cùng thảo luận về buổi học này thật là một bổ ích. Và kính bạch sư trưởng, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, giờ này chúng ta chỉ còn khoảng chừng 5 phút nữa là hết giờ. Tiếp theo chúng ta thảo luận chúng ta sẽ nghe một bản tin trong ngày hôm nay do đạo hữu Vô Bất Phi còn biết là phải đầu do đạo hữu Vô Bất Phi trình bày. Bản tin này là nói về chương trình xây dựng Phật giáo đường di chuyển. Bây giờ xin được mời đạo hữu Vô Bất Phi đọc bản tin, để sau đó xin mời diễn sư có trách nhiệm sẽ hỏi cuối và đúng hơn là một bậc thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Thầy, Nam mô Sư Thầy. Kính lạy Sư Tôn Đức Tông Nguyên, kính chào quý trường hữu trong lớp. Sau đây là bản tin. Bản tin do Như Quan dịch. Chương trình xây dựng Phật giáo di định chỉ bởi tỉnh Rangkin. Rangkin, Mississippi, ngày 29 năm 2010. Một hợp đồng Phật giáo cố gắng mở rộng địa điểm của họ nhưng bị ngăn chặn bởi liên kết tỉnh hạt công thứ ba vừa qua để lý do an ninh công cộng. Một tập thể khoảng 20 người muốn nới rộng khuôn viên chùa ở ngoại ô phía bắc của Palakati. Chúng tôi rất buồn về việc này. Họ viên Thái Mai nói về việc ban quản trị hạt Rangkin từ chối lời thỉnh cầu của họ. Ngôi chùa tọa lạc trên một miếng đất rộng 3 mẫu trên mặt Key Lake, một con đường nhỏ hẹp cách con lộ Mississippi 43, không thích ứng với việc mở rộng trong tương lai. Ông Walter Johnson nói đó là mối quan tâm về sự an toàn cho công chúng. Chủ tịch ban quản trị Woodrow nói rằng họ lo ngại các xe cung cấp sẽ không thể đến mặt Key Lake được nếu các tín đồ đầu xe dọc theo con lộ nhỏ hoài. Ông Sutton nói, có nhiều lời than phiền từ những cư dân trong khu vực về vấn đề xe cộ dọc theo đường đi. Một bản kiến nghị gồm 130 chữ ký chống đối ngôi chùa đã được trình lên ban quản đốc. Cộng đồng không muốn có ngôi chùa. Cư dân Terry Carney nói, vị trí này sẽ rất gây lo cho bất cứ cơ sở tôn giáo nào. Ông Roy Edwards cho biết, trong vài năm trước, tỉnh cũng đã từ chối từ việc xây dựng một ngôi chùa, một ngôi nhà thờ dọc theo con lộ Old Farming vì lý do không có lối ra vào thích hợp. Nhóm Phật tử đã bắt đầu xây dựng một căn nhà tiền chế trước khi xin giấy phép xây dựng. Sau đó, nhóm xin giấy phép nhưng công trình xây dựng không sát với những điều ghi trong giấy phép. Do đó, tỉnh đã ngưng công trình này. Các hình dịch cho thấy họ vượt qua những điều được cho phép. Ông Thạch Quơ nói, luật sư của nhóm Phật tử cho biết rằng việc xây dựng không có giấy phép chính thức chỉ là một sự hiểu lầm. Ông Nguyễn Minh Công, một sáng lập viên của ngôi chùa, nói rằng các cuộc hội họp gồm những người Mỹ gốc Việt. Chúng tôi hoảng loạn, không ồn ào, chúng biết và tình ai. Ông Nguyễn nói, chúng tôi sẽ tuân theo các điều luật. David Harvey, chủ ngân hàng xây dựng đặt cơ sở tại Boston, nói ông nghĩ những cư dân ở đây đã hiểu sai về những người Phật tử láng giềng của họ. Cộng đồng người Việt ở đây không lớn lắm, tôi nghĩ có một nhận thức sai lầm. Đa phần chúng tôi ở đây theo Công giáo, tôi nghĩ người Việt Nam nên có một nơi thờ phượng theo cách của họ. Mai nói rằng nhóm Phật tử định mua thêm 10 mẫu đất để có bãi đậu xe rộng rãi và giải quyết những điều lo ngại khác, quyền chức chính quyền. Tôi hiểu họ có lý về việc đậu xe dọc đường đi, chúng tôi có thể sửa đổi việc này. Nhóm Phật tử sẽ nộp đơn thỉnh cầu một giấy phép có điều kiện. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Sa.
Với bản tin vừa rồi của đạo hữu Vua Bất Kỳ đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Và ngày mai chúng ta sẽ có một bài học khác cũng nằm ở trong chương trình cho thật tác. Và ngày mai này vì thì tổ chức đẳng có thể sẽ không vào rừng được, nên buổi diễn ngày mai sẽ do chúng tôi đặt cách điều khuyết cho thượng tọa giả lãng nếu như thượng tọa giả lãng vắng mặt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học. Xin mời Phật tử ông Si, mời Phật tử Quảng Châu lên hồi hướng phước để đứng gâm. Chúng con kính đảnh lễ chư trưởng, kính lễ tạm biệt chư tăng. Chào tạm biệt tất cả quý đạo hữu Phật tử. Chúc quý nhà của quý vị một ngày được an lạc, một đêm được ngon giấc. Nam mô Phật Thầy.